弥陀佛。
Thỉnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thỉnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thỉnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 65. Chúng ta đang ở phẩm thứ 2 Đức Tung Phổ Hiền. Và buổi hôm nay là buổi 21 của phẩm thứ 2. Chúng ta đi được một phần rất nhiều của phẩm thứ 2 rồi, cũng gần hết. Chúng ta học để mình ôn lại những điều mà trước nay mình học rồi. Hãy nói là học rất nhiều, nhưng mà học xong là quên, hoặc là học mà không được nhớ. Và cũng chúng ta học thêm được những điều mới, một vài những điều mới còn lại. Thật ra là đa phần mình học rồi, tuy học rồi nhưng mà thời nay nghiệp chướng của chúng ta nặng, cho nên học xong rồi nó không có đậm. Đại sư chuyên gia nói nếu mà học mà nếu mà cái tiêu chuẩn á là gì, phải làm được. Nếu như chúng ta chưa nhìn thấu, và có nghĩa là chưa buông xuống, mà buông xuống chưa được tức là chưa nhìn thấu. Cho nên học để nhìn thấu, buông xuống để hiểu rằng thế gian là vô thường, cõi nước là mong manh, thân người là giả tạm giả hợp, thế gian này không có gì bền chắc, đúng không quý vị? Một năm nữa lại trôi qua, chúng ta sắp hết năm rồi, năm âm lịch còn 10 ngày nữa, đồng tu chúng ta chuẩn bị đón Tết, đúng không ạ? Đón Tết thì thật ra mỗi người cộng thêm một tuổi. Quý vị có nghĩ rằng mình sẽ còn được đón bao nhiêu Tết nữa không? Nếu thường xuyên nghĩ rằng mình, cuộc đời mình còn đón bao nhiêu Tết nữa, thì đó cũng là biết được là mình còn học được bài học vô thường ở trong thời gian. Cho nên người giác ngộ không có gì khác hơn mà ngay trong đời sống mà tỉnh giác, ngay trong đời sống mà có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Thay vì những ngày Tết sắp tới rất bận rộn, lo toan, đầy phiền não vì lo tiền, đâu để mừng tuổi cho các con, các cháu, cho đến mừng tuổi cho những ông bà, lo Tết để đi sắm đồ, sắm sửa, vân vân, tiền đâu, nhiều lo toan quá. Thì chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề, đó là gì? Chuyển thành giác ngộ. Giác ngộ là gì? Một năm đã qua thì mạng mình cũng đã giảm, đời của mình đã ngắn, đúng không ạ? Ngắn thêm một nửa rồi. Không biết trên cuộc đời này mình còn bao nhiêu lần đón xuân sang. Cho nên là mỗi năm hoa đào nở, mình phải nghĩ lại là thế là ta đã già, và đời người cũng dần qua. Một năm lại bước qua mà tịnh độ, tịnh nghiệp của chúng ta đã thành tựu được bao nhiêu. Nếu không có nhìn nhận như vậy thì thật sự học ở thế gian này là hơi uổng. Một đời trôi qua rồi cũng hết, đúng không ạ? Rồi ai rồi cũng giả biệt cuộc đời này thôi. Quý vị không thể nào trụ thế mãi mãi được đâu. Cho dù người giỏi lắm cũng hơn trăm năm, nhưng mà ngày nay, vào thời điểm này rất khó. Quý vị thấy ngay cả Tết năm nay cũng cảm giác không an. Không an vì sao? Vì có khả năng bùng một đợt dịch mới, dịch Covid-19. Đó là tại vì Trung Quốc bây giờ mở cửa đúng không ạ? À, sau bao nhiêu năm họ đóng cửa, bây giờ mở cửa, người Trung Quốc bắt đầu đi. Đi ra thì chắc chắn phát dịch, tại vì Trung Quốc dịch đang nặng. Thì tất nhiên một thời gian sau chúng ta mới thấy tác dụng, thường ủ bệnh khoảng 2 tuần, 3 tuần cho đến 1 tháng, hoặc 1 tháng rưỡi rồi bắt đầu mới bùng phát dịch, có thể qua Tết lại một trận nữa. Cho nên thế gian thật sự vô thường, và chúng ta đừng nghĩ là mình không có phần. À, nhân duyên là gì? Duyên, nhân duyên quả mỗi người mỗi khác, nghiệp lực chúng sanh sai biệt. Tuy chúng ta không sợ chết, tuy nhiên chúng ta chưa có tư cách vãng sanh, chưa cầm vé visa về Tây phương cực lạc. Cầm vé là gì? Được Đức Phật duyệt rồi đúng không, cầm được cái visa rồi, nhưng mà chưa lên tàu vẫn chưa chắc chắn đúng không? Bao giờ lên tàu mới chắc chắn? À, lên tàu bay á, lên tàu vũ trụ về Tây phương cực lạc mới chắc chắn. Còn đằng này chúng ta cũng chưa xin được visa nhập cảnh Tây phương cực lạc, cho nên là không có gì cả trong tay, thì đúng là phải lo đúng không ạ? Một năm trôi qua mình phải lo như thế. Và thế gian này việc gì cũng có nhân có quả cả. Đừng nghĩ rằng mình không làm gì mà không có nhân không có quả. Như câu chuyện ở trong kinh Phật thuyết tiêu tai hoạn, Phật thuyết tiêu tai hoạn, tức là một bộ kinh, thì trong đó có kể một câu chuyện vào thời Đức Phật Ca Diếp. Có một khi tuổi thọ loài người lúc đó là 2 vạn tuổi, tức là 20.000 tuổi. Đức Phật Ca Diếp sau khi hoàn thành sứ mạng, tức là ngài đã làm được độ sanh xong, nhập niết bàn, có một vị vua xây việc tháp thờ Phật Ca Diếp. Thì tháp cũng khá rộng, thì lúc đó có một nhóm người nữ đến để quét dọn tháp. Quét dọn một hồi thì nhóm người nữ đó thấy một bãi phân chó, các cô đều bịt mũi né qua một bên, chỉ có một cô đó tới lấy tay hốt đống phân chó đem đi bỏ. Các cô khác bịt mũi và chê rằng: "Ui, thật là dơ bẩn, ngươi dơ quá, tay đã dơ rồi, ngươi không thực sự sạch sẽ, cho nên không được vào tháp nữa", tức là thân đã dơ rồi không được vào tháp lễ Phật nữa. Nói vậy thì cô ấy mới nói mắng ra là: "Mấy cô thật là, ngươi thật là", nói với cô đó là ngươi là đồ dâm nữ, Phật đối với Phật là đúng cái tôn kính thì có sớ gì à, cho nên là tay tôi dơ tôi có thể rửa sạch được. Cô ta đi rửa và cô ta vẫn vào lễ Phật, vào lễ Phật Ca Diếp và phát nguyện rằng: "Con nguyện đời sau, tức là về sau, được sanh ở nơi sạch sẽ và sẽ lìa phiền não. Nguyện đem công đức dọn quét dọn làm sạch". Và quý vị biết đó, theo cái đó thì vào sanh vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người nữ kia cũng được phước báo dọn xếp dọn thác rất lớn. Riêng cái cô mà hốt phân chó đó thì bị mang tiếng là làm kỹ dâm nữ, làm kỹ nữ, mang tiếng thôi, mang tên là dâm nữ, nhưng thật ra cô ta sanh đó, thì được tên là nại nữ, là sanh ở trên cây hoa của cây cây nại, tức là sanh hóa sanh chứ không phải sanh trong bào thai. Và cô ta cũng sau này phước báo cũng lớn, được trở thành vợ của vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Vương. Và sau đó chính là sinh ra người thái tử tên là Kỳ Đà. Thì quý vị biết là đó là câu chuyện mà chúng ta thấy là phước báo thể hiện cái gì, nhân nào quả đấy, một lời nói buông lời ác cũng chịu trách nhiệm nhân quả. Chúng ta ngày nay không chỉ nói những lời ác, chúng ta làm nhiều việc ác, giết biết bao nhiêu chúng sanh, ăn bao nhiêu con rồi, thì nợ nhân quả đó chắc chắn đều có nhân, thì chắc chắn vậy, đủ duyên sẽ thành quả. Cho nên vào thời đại hiện nay nếu không biết tu thì sẽ sau này sẽ khổ, đời này không tu càng về sau càng khổ, đời bây giờ là gì, đang kiếp giảm, sau này càng khổ hơn nữa. Nếu quý vị coi vào tam tai trong kinh của Đức Phật, sau này có nạn đau binh, nạn đói kém, nạn dịch bệnh đó, thì chúng ta sẽ thấy mà sẽ khổ vô cùng. Nạn đau binh trong kinh A Trường A Hàm thấy nói là chết 10 người chết gần như là hết, còn ở một phần thôi. Nạn dịch tai dịch cũng chết gần hết rồi, nạn gì, nạn đói cũng rất nhiều, mà gọi là trong kinh diễn tả là xương trắng chất đầy. Cho nên trong cái thời kiếp như vậy, quý vị còn mong ở lại thế giới ta bà này sao? Quý vị còn mong ở cõi Nam Thiểm Vũ Châu, Nam Diêm Phù Đề này chi? Đúng không? Chúng ta chỉ có một đường lối, nó là lối thoát là gì? Như Ngài Lý Minh Nam nói, chỉ có một sinh lộ. Tại vì sao? Thế giới này đã loạn lắm rồi, Phật, Bồ Tát, Thần Tiên có giáng phàm cũng không thể cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta hàng ngày, hàng tuần chúng ta gặp nhau 2 lần ở trong chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng, tức là bộ khoa chú Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, cũng như học giới luật để chúng ta thấy rằng Phật pháp đáng quý báu, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nay chúng ta đã đầy đủ những điều đó rồi, ráng thêm chút xíu nữa là thành công, là đăng ký được vé về Tây Phương Cực Lạc, gọi là xin được visa và đợi đến ngày đi lên thiền từ về Tây Phương Cực Lạc là xong. Thì đó là chúng ta phải hiểu được như vậy. Và dịp Tết này quý vị cố gắng, vì có thể nguy cơ như thế cho nên thôi hạn chế bớt đi lại. À, đừng ham vui đi du lịch, đừng đi đến nơi đông người, biết đâu sau đó lại một đợt nữa bùng phát, rồi lúc đó nhiều người, chúng ta là chứng kiến cảnh chắc lần này nhẹ hơn, nhưng mà dù sao cũng không biết được. Cho nên là chúng ta học để nhắc nhở lẫn nhau, và hy vọng mỗi lần học mình tích lũy thêm phước báo. Mỗi lần học nói theo đạo lý của kinh Hoa Nghiêm là gì? Nhất thiết pháp từ tâm vẫn sanh, tất cả pháp đều do tâm tưởng. Cho nên 2 tiếng đồng hồ tâm ở trong Phật pháp, 2 tiếng đồng hồ ở trong tâm ở trong kinh Vô Lượng Thọ là 2 tiếng diệt trừ được nghiệp chướng, 2 tiếng chuyển đổi được cảnh giới. Chuyển cảnh gì? Cảnh loạn động của thế gian thành cảnh Phật ở Tây Phương Cực Lạc, chuyển cảnh vô thường thành cảnh an lạc an vui, chuyển những nghiệp chướng sắp trổ ra, ví dụ như bệnh tật, ví dụ như tai nạn, thành gì? Thanh lương tiêu nghiệp chướng. Cho nên học giáo lý Phật là thâm nhập kinh tạng, tự nhiên trí huệ như hải, và tự nhiên phước báo sanh là do tâm mình nhập trong kinh giới của Phật. À, vì học 2 tiếng kinh Vô Lượng Thọ là nhập vào 2 tiếng của Vô Lượng Thọ Phật, cho nên rất đáng quý. Chúng ta hãy trân trọng mà học, đừng hời hợt mà học mà không đạt được lợi ích. Mời quý vị, hôm nay chúng ta vào tiếp phần kinh văn. Bữa nay chúng ta tới cái mục G2.1.6. Ở trên này chữ Hán có nghĩa là tí lục, tí là một á, tí tí xỉu giật mẹo đó, lục là 6, 1.6. Khế nhập tam muội là khế, khế là khế hợp, nhập là vào được tam muội. À, đây là tam muội thì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? À, sau này chúng ta sẽ học lại, cho nên là tạm thời chúng ta cũng không được nói nhiều. Tam muội có nghĩa là chánh định, chánh thọ. Kinh văn như sau: nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. À, kinh văn là nhập vào pháp môn, gồm có một môn không, pháp môn vô tướng và vô nguyện. Vô nguyện còn gọi là Vô Tát, hình như bữa trước chúng ta cũng đã đến chút xíu này. Bây giờ mời quý vị xem. Như vậy kinh văn là vào cái pháp môn không, không, và pháp môn thấy tất cả pháp đều là không. Không đây không phải là không ngơ, không ngác, không phải là lông rùa rừng sừng thỏ. Lông rùa lại không có, con thỏ thì cũng chẳng có sừng, cho nên mới gọi là ngoan không. Còn Phật Bồ Tát, cảnh giới của A-la-hán, vân vân, thấy các pháp là không. Không đây có nghĩa là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Không phải là không đó, mà thấy là các pháp nó không có tự tánh. Cho nên chữ không này phải hiểu vậy. Vô tướng là không có tướng à, chúng ta cũng biết là vô tướng chính là thật tướng đúng không ạ? À, vô nguyện còn gọi là vô tác, tức là làm mà không bị dính tướng, không có chấp trước vào đó, không có bị gì hết thì gọi là vô nguyện. Đó là Thiện Căn giải thích sơ qua. Còn bây giờ chúng ta vào phần giải. Là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ như sau: không vô tướng vô nguyện giả, tức là về không vô tướng và vô nguyện. Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong sớ tịnh ảnh sớ, trong đó cuốn sách đây là chú giải của ngài đại sư Tịnh Ảnh. À, thì trong đó ghi: chúng sanh cập pháp tất vô tự tánh, cố viết cố danh vi không. À, có nghĩa là gì? Chúng sanh cập pháp, tức là chúng sanh và pháp. À, chúng sanh là tất cả chúng sanh đúng không ạ? Chúng sanh thì chúng ta thấy hiểu định nghĩa chúng sanh rồi, có rất nhiều cách định nghĩa chúng sanh. Thông thường thì gọi là chúng duyên hòa hợp nhi sanh, gọi là chúng sanh, tức là do các duyên mà hòa hợp lại mà sanh. Ví dụ như chúng ta có được ở đây là do gì? Có thân cha thân mẹ rồi duyên nào đó vân vân, bao nhiêu năm tháng đủ các duyên nuôi cơm nuôi ạ, cơm gạo bao nhiêu ăn hết rồi bây giờ cũng được, gọi là các danh duyên như vậy nó hợp lại cho nên gọi là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Còn pháp ở đây á, pháp là tất cả các gì thì gọi là pháp, tất cả hình như chúng ta đã định nghĩa nhiều rồi về chúng sanh và pháp. À, tất vô tự tánh đều là không có tự tánh. À, không có tự tánh là sao? À, tức là nó không có cái một cái tánh nào của nó làm chủ hết. Vì sao? Ví dụ như chúng ta thân thể này chúng ta cũng là nhiều yếu tố mà tạo nên chứ không phải là của ta. Chúng ta có đất nước gió lửa, hay là chúng ta có thể nói là do vay mượn nhiều thứ mà tạo nên. Cho nên ở trong ví dụ của kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, quý vị thấy câu câu chuyện á, vua Mi Lan Đà hỏi thế nào là các pháp không, thì ngài Na Tiên đã lấy một ví dụ rất đơn giản: vậy bệ hạ đến nơi đây bằng gì? À, thì vua Na Tiên ngài vua Mi Lan Đà mới trả lời là ta đến đây bằng xe. Thế ngài Na Tiên mới nói rằng cái xe đó đó có phải là cái xe hay không? À, bằng cách ngài nói rằng vậy cái bánh xe có phải là cái xe hay không, cái tâm xe có phải là cái xe hay không? Có nghĩa là mỗi cái nó đều không phải là xe, và nhiều cái như vậy nó tạo thành một cái xe, cho nên cái xe đó vốn là không có tự tánh, tức là nó không phải là vốn là nó mà do nhiều yếu tố khác tạo nên. Thân thể chúng ta cũng có khoảng hình như là 70 triệu tế bào đúng không ạ? 70 triệu tỷ tỷ triệu tỷ tế bào gì đó. Đó. Thì người ta có thể đưa ra một con số về số tế bào bao nhiêu đó. Như vậy mỗi tế bào đó nó tạo nên thân thể chúng ta. Cho nên vì vậy gọi là vô tánh, tức là không có tự tánh. Cái chữ này vô tánh, vô tự tánh nè. Cố danh vi không, cho nên mới gọi đó là không. Quý vị hiểu mà. Cái ý nghĩa không là như vậy. Tất cả cái gì thật ra phân tích được bây giờ thì người ta không nói như vậy, người ta nói vậy thì dễ hơn. Tất cả các vật chất đều là gì? Các vật chất chứ là các pháp đó đều gì? Do những phần tử rất nhỏ mà tạo nên. À, phần tử rất nhỏ đó gọi là các hạt nguyên tử, điện tử, điện tử tức là electron, và sau này người ta phát hiện ra nhỏ hơn nữa, đó các hạt quắc, neutrino, đó, mà trong nhà Phật gọi là sắc tụ cực vi chi vi, đó, thì gọi là lân hư trần, tức là hàng xóm của hư không, cho nên mới nói là ngũ uẩn giai không, đó là kinh Bát Nhã. Trong kinh Bát Nhã: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là Bồ Tát tên là quán tự tại đó, ngài thực hành được cái pháp ba la mật sâu xa, cái pháp đó rất là sâu xa. Ba la mật là trí huệ, à, pháp và trí huệ được thấy được, cho nên ngài chiếu kiến, tức là thấy một cách sáng tỏ, thấy một cách thấu suốt, chúng ta gọi là thấy mà thông suốt được đó. Tất cả các pháp đều gì? Ngũ uẩn, chứ chúng ta nói là ngũ uẩn là thân thể thôi. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức, tức là cơ thể của chúng ta đều gì? Chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Không đây không phải là không có gì, mà điều là do nó nhiều yếu tố nhỏ nhỏ là lân vi trần ha, lân hư trần ha, hay là chúng ta nói vi trần sắc tụ cực vi vân vân, những yếu tố đó mà tạo nên, hay bây giờ gọi là những cái phần tử điện tử. Chúng ta nói vậy cho những người nào học điện tử hay là electron đó, chứ người ta không, mình nói là điện tử người ta không hiểu. Neutrino vân vân, neutron, proton vân vân, nói vậy cho dễ hiểu. Còn những danh từ hạt sâu hơn là hạt quắc, những cái hạt nhỏ hơn nữa để mà tạo nên, cho nên nó không có gì tự tánh, cho nên mới gọi là không chứ không phải là không có gì nha. Nhập không là vào cái cảnh giới thấy được như vậy. Cho nên quý vị hiểu là A-la-hán thì nhập được cảnh giới này, cái ngài thấy được mà một một phần thôi, chưa thấy được A-la-hán. Cảnh giới của A-la-hán có thể thấy, trong kinh Phật nói thấy được vi trần, tức là cái hạt bụi nhỏ. Hạt bụi rất nhỏ đó, vi trần là giống như bây giờ mình thấy e để trong ra. A-la-hán thấy được như thế, cho nên thấy được cái thân thể là không thật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta mê học khoa học thì nói như vậy, thầy cô nói như vậy, giảng bây giờ khoa học cũng chứng minh, nghe vậy thôi chứ mình đâu thấy gì đâu. Còn bao giờ mình thấy rõ ràng trước mắt, nhìn vào cơ thể xuyên thấu, ồ trong này cơ thể nó toàn là cái gì, nó li ti, nó chạy 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 như vậy, là tự nhiên quý vị không chấp thân à, thì vô ngã liền đó. Thì nhập như vậy mới gọi là nhập không. Còn mình đâu có nhập không được đâu, mình đâu có thấy như vậy đâu. Mình đang thấy gì? Tất cả các pháp nó là hữu mà, là có mà. Cho nên chúng sanh là chấp hữu, A-la-hán là chấp không. Chấp không là gì? Thấy không thấy nó thiệt như vậy, rõ ràng cái thân thể cũng không thiệt. Cho nên a la hán có thần thông, quý vị thấy không, đi qua được tường. Vì sao? Vì thấy cái tường đó nó không thật, cái tường đó nó chỉ là gì, những cái hạt nhỏ li ti nó ghép lại thành cái tường, cho nên ngài cũng thấy thân thể của ngài như vậy, nhưng ngài chui qua được. Tại vì sao? Thích thì thâu lại nhỏ lại, không phải thâu nhỏ nhưng mà thật ra là đi xuyên qua được. Còn chúng ta thấy cái tường nó thiệt cái tường mà, cái gỗ nó thiệt cái gỗ mà, đâu có phải thấy nhỏ nhỏ như vậy, cho nên chỉ là nghe nói chứ không phải chứng nhập được. Còn đây là nhập không pháp môn, mà nhập vào cái pháp môn không là như thế đó quý vị. Quý vị hiểu, hiểu như vậy đúng không? Rồi tiếp tục nha. Nãi chí nhân duyên, là cho đến nhân duyên tướng diệt bất hữu. Cái tướng nhân duyên và cái tướng cũng không có, thiết vi vô tướng, cho nên nói là vô tướng. Cái này thì cảnh giới này sâu sâu hơn đúng không ạ? Bây giờ nói tới nhân duyên, hồi nãy là nói gì, các pháp không có tự tánh, chúng sanh và pháp không có tự tánh, rồi bây giờ nói nhân duyên với tướng cũng không có luôn. Bây giờ mình nói nhân duyên sao là không có đúng không, vô lý hả? Tại vì sao mà nói nhân duyên mà không có, tướng không có. Cho nên mới nói là vô tướng, vô tướng khó. Bây giờ phải nhào cảnh giới Niết Bàn mới thấy được, cách Niết Bàn nhập vào chân không mới thấy vô tướng. Còn bây giờ mình thấy Niết Bàn tiểu thừa cũng được. Rồi bây giờ mình thấy cái nào cũng có mà, có tướng làm sao nói vô tướng, nói trên miệng vậy thôi đúng không? Vẫn thấy tướng đó mà, vẫn thấy ăn uống, vẫn thấy cái gì đó. Không ăn mỗi ngày nói vô tướng khỏi ăn đi, không được, cuối cùng vẫn phải ăn thôi, đói chịu không nổi. Đó là, cho nên là mình là gì, bị một cái nghiệp nó phủ lên, nghiệp của thân của chúng ta phủ lên, gọi là cái nghiệp luân hồi nó phủ lên. Và bây giờ chúng ta đang nghiệp trong cõi người nó phủ lên, cho nên mình không thoát được, chỉ biết vậy thôi. Bao giờ phải dùng định lực sâu, có trí huệ sâu thì mới thấy được cái đó là không. Cho nên mà từ đó mới vô được cái cảnh giới gọi là vô tướng. Thử ly sở thủ, cái điều này sẽ gì, nó sẽ lìa cái những cái gì mà thủ, có nghĩa là mình chọn ấy, chiếm giữ, mình giữ thì mình thấy không rồi, chắc chắn mình không có chiếm giữ. Bây giờ mình thấy có cho nên mình mới chiếm giữ đúng không? Viễn ly hư vọng, viễn ly vọng tưởng, năng thủ chi tâm, cố viết vô miệng. Cho nên xa lìa cái tâm vọng tưởng và có thể chiếm giữ được, cho nên gọi là vô nguyện. À, vô nguyện là gì? Thật ra là đơn giản nói với vị này, một cách đơn giản nhất, vô nguyện là gì? Không có muốn chiếm giữ nữa. Mình biết nó giả rồi, biết nó không có thiệt rồi, à, biết không thật, biết giả thì tất nhiên mình không có chiếm giữ. Còn bây giờ mình thấy cái nào thật hết trơn, mình có thể chiếm được, cho nên mới vọng tưởng rằng à tôi có thể chiếm được. À, cho nên đoạn này quý vị thấy rõ ràng nói là à, nè, chỉ cần xa này xa lìa được cái gì, cái tâm vọng tưởng mà có thể chiếm giữ được đó. À, thì cho nên gọi là vô nguyện. Vô nguyện không có mong muốn, không có mong muốn gì hết, cho nên làm cái gì cũng biết là nó giả đó mà. Đó cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới chúng ta không được. Bây giờ chúng ta chỉ cố gắng làm gì không chấp trước là may lắm rồi. Không chấp trước là sao? Không chấp trước có nghĩa là không có cố gắng áp đặt cái việc đó theo ý mình, không có tâm khống chế và chiếm hữu. Khống chế tức là mong nó đi theo mình, chiếm hữu là cái đó phải thuộc về mình. Cho nên hãy buông được một chút, buông được không chấp trước, tức là quý vị không có tâm chiếm giữ, quý vị không có tâm khống chế bắt cái việc đó nó phải theo mình, thì quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị chứng được A-la-hán. À, cảnh giới này không đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta làm được không quý vị? Được, được bằng cách nào? Bằng cách tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả bằng cách nào? Biết trong mạng có, tất nhiên sẽ có. Biết trong mạng không, chắc chắn sẽ không. À, cho nên là mình biết rồi thì mình sẽ không có chiếm hữu. Thứ hai, mình biết chúng sanh có nghiệp báo của chúng sanh, cho nên mình làm việc đó thành công hay không là không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chúng sanh có phước thì sẽ thành công, mình nó nỗ lực hết mình rồi. Cho nên á, ba chỗ không vô tướng, vô nguyện, pháp môn, thì chỗ vô nguyện á là mình có thể dễ dàng làm gì, dễ dàng nói được nhưng mà làm không được. Thực tế mình làm gì mình cũng có nguyện cả. Ngay bây giờ chúng ta cũng vẫn là có nguyện để vãng sanh Tây Phương Lạc đó chứ, nói không có nguyện đâu. Cho nên nói vậy không làm được. Còn vô tướng là nói thì nghe nên chơi chơi vậy thôi, chứ nhập vô khó thì cửa đó cửa cũng khó. Và vô vô không, nhập không, không thì nghe thôi chứ bao giờ nhập mới được. Cho nên á phải có bốn cái giai đoạn. À, tu hành là gì? Phải cuối cùng phải ngộ nhập, à, khai thị ngộ nhập. Thì bốn giai đoạn thì khai thị là Phật Bồ Tát chỉ cho chúng ta, nhưng mà mình ngộ thì có khả năng gần nhập được, tức là mình nghe nhiều, mình hiểu, mình biết đó, mình chấp nhận đó là thật rồi, đó là ngộ rồi. À, coi như ngộ rồi, hiểu ra rồi, mình biết rồi, chắc chắn nó là thật, nhưng mà mình chưa nhập vào, mình sống với nó, mình sống với nó thì mình nhập. Nên điều này hơi khó, nhưng mà chúng ta cố gắng nghe đi nghe lại, dần dần sẽ ngộ. Về không vô tướng vô nguyện thì trong tịnh ảnh sớ ghi, chúng sanh và pháp đều không có tự tánh nên gọi là không, cho đến cũng không có nhân duyên tướng nên nói là vô tướng. Điều này lìa khỏi sự chiếm giữ, à, thiếu cái chữ, à, xa lìa, à, tâm vọng tưởng. Cái này thì như thì Trang soạn bị nhầm. Xa lìa tâm đằng trước ha, tâm mà vọng tưởng lìa khỏi. Ở đây tách ra hai câu, thật ra có thể để một câu thôi, để, có thể để một câu thôi. À, đằng trước là xa lìa vọng tưởng là chiếm giữ rồi đằng sau, nhưng mà đây tách ra, trên này tách ra hai câu. Rồi khỏi chiếm giữ, xa lìa tâm vọng tưởng có thể chiếm giữ nên nói là vô nguyện. Đó. Cho nên các vị Bồ Tát làm rất tùy duyên, còn chúng ta thì không tùy duyên. Hữu trí độ luận văn, lại nữa theo luận Đại Trí Độ, Đại Trí Độ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ, trong đó nói vô nguyện cố bất tạo sanh tử chi nghiệp. À, vì vô nguyện á cho nên là gì, vô nguyện tức là nên không có tạo ra cái nghiệp của sanh tử. Đấy, quý vị thấy không, quan trọng ở chỗ này chúng ta ráng học được chỗ này nè. À, diệt danh Bồ Tát cho nên mới gọi là Bồ Tát đó. Có nghĩa là chúng ta đừng có mong muốn gì hết thì mình làm nó không tạo nghiệp sanh tử. Còn chúng ta làm trong đó chúng ta có mong muốn cái gì đó, thì chúng ta tạo nghiệp sanh tử thôi. Điều này cảnh giới quá cao đúng không? Thật ra muốn ra khỏi sanh tử chỉ cần không cái chấp trước là được ra khỏi sanh tử rồi. Nhưng mà có Bồ Tát này chứng cảnh giới cao hơn, Bồ Tát ở trong phẩm thứ hai Đức Tôn Thủ Hiền á, các ngài cảnh giới cao hơn nữa. Các ngài được đạt là vô nguyện, cho nên các làm cái gì đó à, các ngài cũng không có bị tạo nghiệp sanh tử cả. Cho nên là vì vậy cho nên mới gọi là Bồ Tát à. Bồ Tát cũng là nhập không vô cũng còn gọi là Vô Tát à. Hữu văn và thêm nữa là nói quán chư pháp không thì danh không à, thì quán được là các pháp á đều là không à, thì gọi đó là gọi là không à, quán các pháp không như nãy thì đang nói rồi đúng không ạ? Ư không trung bất khả thủ tướng, ở trong cái không á không có thể là giữ được tướng đó, quý vị biết là không à. À, bữa trước chúng ta đã học ở phẩm này có câu rất là hay đúng không quý vị, giống như là nhà ảo thuật làm ra rất nhiều cái gì các cái tướng trạng nhưng mà biết là nó không thiệt, cho nên đối với cái tướng đó cũng không bị mê. Nếu quý vị biết làm nhiều cái ảo thuật ra thế nhưng mà đâu có đâu, mà biết chắc là nó không có cho nên đâu có chiếm giữ nó làm gì. Giống như mình làm ra giống như là ảo thuật biến ra vàng, nhưng mà mình à, bây giờ thiền văn nói lấy ví dụ biến ra vàng mà đưa cho người khác hay người khác thấy vàng thiệt, người ta nên người ta mê, người ta tưởng là vàng thiệt cho nên người ta mới có chiếm giữ đúng không ạ, mới cái tâm chiếm giữ. Còn mình biết rõ cái vàng này nó vàng giả mà nó có phải vàng thiệt đâu, ta chỉ làm cái màu mè đó thôi thì có bao giờ ra lấy đâu đúng không, để giành giật chiếm giữ làm gì. Cũng vậy đó, người giác ngộ họ biết cái đó không cho nên không có chiếm giữ à, nó được. Còn mình thì sao, mình biết nó thiệt mình cứ nghĩ nó thiệt à, cho nên mình ráng mình chiếm giữ. Cho nên ở Việt Nam mới có những câu chuyện hài á, mà chuyện thật chứ mà chuyện hài à, ở bây giờ chắc cũng có à, ra ngoài đường á ở thành phố Hồ Chí Minh à, thì chúng ta hay bị cũng hay bị cái nạn là cướp giật, có người đó đeo dây chuyền à, chạy qua đi đeo dây chuyền đi ra ngoài đường à, thì đeo đôi dây chuyền thôi để chạy, cái tới cái ngay chỗ đó dừng dừng đang đứng đèn xanh đèn đỏ chạy đằng sau lên giật một phát cái sợi dây chuyền à, chạy thì quý vị biết bị giật mà sợi dây chuyền giật cái chạy, cái ông này ông cười thì chạy xuống chút xíu xong nó quay lại vẫn quay lại quý vị, cầm dây chuyền ném vào mặt kia đồ gì đâu á, đồ giả mà cũng đeo, có công tao giật quá à. Đó thấy không, tức là gì, vì người bị giật dây chuyền á họ cười, tại sao cái dây chuyền nó giả đâu có chấp giữ làm gì, dây chuyền giả mà đâu có dây chuyền thiệt đâu, đâu có vàng đâu à, còn cái dây chuyền người cướp kia tưởng là thật cho nên cướp, nó cướp xong mới biết giả. Cũng vậy đó, chúng ta sống trong luân hồi chúng ta tưởng là thật, cái gì thật nè, nhà thật nè, con thật nè, chồng vợ thật vân vân, đủ các thứ tài sản đều là thật, đến ngày nào đó phải không chết rồi mới biết giả hết rồi, lúc đó gì muộn màng ăn năn không còn kịp nữa, xuống với Diêm Vương trình với Diêm Vương rồi mới đó mới thấy là ôi tôi biết vậy nó là kẻ thù oan gia tới đòi nợ tôi, đâu có tính đi làm hết ngày này qua tháng nọ cung cấp tiền cho nó nuôi cho nó đủ thứ này thứ kia, cuối cùng bây giờ nó là oan gia trái chủ của mình tới đòi nợ, vì thấy như vậy không đó. Cho nên là gì, đến khi mà biết rồi mới giả, mà bây giờ mình nói vậy nhưng mà rất nhiều người vẫn không chấp nhận, vẫn không nghe, tôi thấy tôi thiệt mà ừ thì thật à, cho nên là gì, vì thấy thật cho nên khổ thôi, còn thấy không mới được, phải thấy là các pháp nó không không thật đó, như câu chuyện như thế mình có thể hiểu được thì không có giữ tướng đúng không à, đối với trong cái không đó thì không thể giữ lấy tướng là gì, thủ tướng là chấp lấy nắm giữ lấy tướng đó là gì, thị thời không chuyển danh vô tướng à, lúc đó thì cái không đó chuyển thành vô tướng, có nghĩa là đi đến hai tầng, tầng một á là gì, tầng một á là quý vị thấy các pháp nó không, tầng hai là vì các pháp thấy nó không Cho nên quý vị không có tâm chiếm giữ, không có lấy, chấp trước lấy, nắm lấy làm gì nữa, thì cái đó chuyển thành là gọi là vô tướng à, thì chuyển không thành vô tướng, đi thêm tầng nữa. Vô tướng trung bất ân hữu sở tác vi tam giới tánh, à, tam giới sanh. Thế cái này à, trong cái vô tướng đó, bây giờ quý vị thấy nó vô tướng là không chấp giữ rồi đúng không, lại không nên có như vậy những cái việc làm mà sinh ra để mà nó sinh ra à, là gì, cái này là chế tạo ra, chữ sanh là chế tạo, để chế tạo ra cái tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta nói là chế tạo ra lục đạo luân hồi đó, sáu đường luân hồi đó, trời người Atula, địa ngục việt, ngạ quỷ súc sanh, vì quý vị biết nó giả rồi, đâu có chấp nữa, cho nên không làm, nhưng không nên làm những cái việc đó. À, thị thời vô tướng chuyển danh vô tác, tức vô nguyện, thì lúc đó cái vô tướng đó thì chuyển thì gọi thành gì, vô tác, hay còn gọi là, tức chính là vô nguyện mà chúng ta đang học trong kinh này, dùng chữ vô nguyện, vô nguyện cũng là vô tác, quý vị hiểu mà. Đoạn này cũng rất dễ hiểu thôi, không có gì, đây là trong luận Đại Trí Độ nói, có nghĩa là đầu tiên mình thấy là tất cả các pháp đều không thì gọi là không rồi đúng không ạ, à? Không mà không có tự tánh, hồi nãy chúng ta nói rồi, sau đó mình thấy các pháp mà không, cho nên mình không có chiếm giữ, thì cái đó gọi là gì, vô tướng à, không có muốn chiếm giữ nữa rồi, từ cái mình biết nó vô tướng rồi, mình không chiếm giữ rồi, cho nên mình không dạ gì làm những việc mà nó tạo ra con đường sanh tử trong sáu đường nữa à, thì như vậy nó chuyển thành gì, thành vô tác, tức là không làm những cái việc trong luân hồi, vô tác đó cũng gọi là vô nguyện. Cho nên chúng sanh thì sao, dại, cho nên toàn là làm những việc sanh tử luân hồi, việc gì là sanh tử luân hồi à, thì chúng ta cứ căn cứ vào 10 kiết sử của phiền não, 10 kiết sử phiền não quý vị nhớ chứ mà, đó là tham sân si mạn nghi, đó gọi là ngũ độn sử, năm cái loại nó sai khiến mình, nó nằm rút ở trong sâu chúng ta rồi, cho nên là gọi là ngũ độn sử, thêm năm thứ gọi là ngũ lợi sử nữa, đó là gì, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến đó, thì như vậy đó, chúng ta biết như vậy là chúng ta là hiểu được rồi, cho nên là đó, nếu không làm 10 điều đó thì đó là gì, vô tác đúng không, không làm ra việc sanh tử luôn, tạo ra sanh tử luôn tam giới, vì chúng sanh có tham đó, tham càng nặng thì sao, đọa càng thấp, sân nặng nhất thì đọa đâu, đọa địa ngục đó. Sân hận là nguyên nhân chính của cảnh giới địa ngục đó. Tham nặng là cảnh giới nguyên nhân chính của đi về đâu, tham quá nặng thì đi về ngạ quỷ, làm ngạ quỷ bụng thiệt bự. À, nhưng mà sao, cổ thì như cây kim, đói khát không có nước uống, không có thức ăn, trải qua trăm ngàn vạn kiếp khổ đời, ôi, khổ lắm. Còn gì, ngu si, ngu si là nghiệp của súc sanh, cho nên ngu si lắm, thì ngu si là gì, không biết đâu là tà là chánh, đâu là đúng là sai, không tin nhân quả, đó là gọi là ngu si, cho nên làm súc sanh. Rồi bắt đầu ba nghiệp đó nó nhẹ nhẹ, nó pha trộn chút xíu với mấy cái trên, thì bắt đầu đọa cõi người, Atula, ngân, cho nên cõi trời. Cõi trời thì những nghiệp kia nó nhẹ, nhưng mà vẫn gì, cõi trời thật ra vẫn còn tham, tham sân thân sắc, cho nên ở cõi trời sắc giới à, nếu hết tham thân sắc rồi thì mới vô trời vô sắc, nhưng mà vẫn còn tham vi tế, tham những cảnh giới hư huyễn, cảnh giới là nhẹ nhàng lâng lâng, thì rớt vào trời gì nào, trời vô sắc giới, cho nên lục đạo luân hồi do 10 cái kiết sử đó mà tạo nên, nếu mình không tương ưng với những 10 kiết sử đó thì mình ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên a la hán đoạn hoàn toàn 10 kiết sử đó à, quý vị hiểu rồi đúng không, cho nên rất rõ ràng, ngày nay chúng ta đã làm rõ ràng nhân duyên quả báo, nghiệp nhân quả báo trong sanh tử luân hồi, nhưng mà chúng ta làm không được, hiểu thôi, nghe nói hiểu đúng không ạ, nhưng mà làm không được, khi gặp cảnh là sanh mê tâm, vì sao, vì biến số học chưa đủ, vì học nhưng mà nó chưa nhập vào tâm, phải làm gì Giống như là nước á, mà nó sẵn ở trong cái một cái gì ở trong một cái bong bóng này đó, quý vị chứa đầy nước á, quý vị đâm chỗ nào có bong bóng nước nó đều bay ra đó, thì phải như thế. Pháp cũng vậy, Phật pháp phải lưu nhập vào tâm đến mức độ như vậy, khi nào đúng cảnh lập tức pháp Phật pháp bay ra ứng phó ngay. Chứ bây giờ mà quý vị nghe xong không biết gì hết thì các vị coi chừng là gặp chuyện mà quý vị không ứng lại Phật pháp, vẫn là ứng toàn thế gian pháp, thì gọi là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi quá nặng, thì khả năng là đời này ra khỏi sanh tử luân hồi hơi khó. Dù nói rằng niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà nghiệp nào nặng thì đi trước. Trong Quy Sơn Cảnh Sách nói như nhân phụ trái, tiền cường giả tiên khiên, tức là như người thiếu nợ, kẻ mạnh thì lôi đi trước. Kẻ mạnh lôi đi đó là lôi đi trước đó. Quý vị nợ ai nhiều thì quý vị sẽ bị lôi về cảnh giới đó. Mình tâm mình luân hồi nhiều, tất nhiên đến lúc lâm chung niệm luân hồi rồi, cho nên đi về cảnh giới luân hồi thôi. Còn ngày ngày niệm Phật pháp, niệm thế Phật pháp thì đời sau gặp Phật pháp. Niệm Tây phương Cực Lạc, niệm Đức Phật A Di Đà thì chúng ta về Tây phương Cực Lạc. Mấy bữa nay Thiền Trang đang đang giảng dịch một bài cũng rất quan trọng, đó là Pháp Thập Niệm của Đại sư Ấn Quang. Thì do cư sĩ chú Hồ Tiểu Lâm á báo cáo năm 2011 tại Tịnh Tông Học viện Úc, thì Thiền Trang thấy có mấy bài rồi, nhưng mà thấy bài đó không biết như thế nào, nhưng mà coi lại thấy thật sự bài đó rất hay, rất hấp dẫn. Mà Thiền Trang nghĩ tại do hồi trước á, mình không học được cái bản gốc á, còn mình học được cái bản gốc bằng từ chữ Hán á, viết từ của Đại sư Ấn Quang á, từng chữ á, thì đúng là thật sự rất hay. Thì mới thấy rằng là tại sao đồng tu mình cũng học phương pháp niệm Phật mà niệm không vô. Có người dùng phương pháp đó niệm mà niệm cũng không vô. Có cái chú đó, chú dùng, chú giới thiệu, chú nói là con muốn có cái bản đó rồi nhưng mà chưa có bản video, mong thầy dịch lại. Thầy tìm những video của bài đó coi có video dịch lại. Thì chính chú ấy cũng thực hành, cũng có an lạc, nhưng mà chú ấy cũng phiền não. Vì sao phiền não? Vì học chưa tới nơi, vì thực hành nhưng mà không ai chỉ. Cái chú Phật tử đó cũng lớn tuổi rồi, cũng rất tha thiết, cũng phước báo cũng lớn lắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh có căn nhà cho người ta thuê, rồi cứ tháng có tí tiền thôi cho thuê phòng trọ ra thoải mái đó. Thế cho nên là cứ ở nhà nó khó đi làm. Hồi xưa tính đi xuất gia nhưng mà sau này là thôi khỏi xuất gia vì nghiệp chướng nặng, không phải nghiệp chướng mà chướng ngăn, gặp không đúng thầy con vân, thôi ở nhà tu. Thì cứ ở nhà giống như nhập thất suốt ngày vậy thôi, tu vậy đó. Mà tu có khi vô có khi không vô. Chú ấy mới hỏi Thiện Trang tìm cái gọi, mà Thiện Trang thì bị trái múi giờ, Thiện Trang cứ bận cứ gọi lúc giờ Thiện Trang ăn cơm sao Thiện Trang bắt máy. Thiện Trang nói thôi chú có những việc gì chú cứ nhắn vô đó để Thiện Trang có thời gian Trang sẽ trả lời. Thì chú nhắn vô đưa ra mấy điều. Thứ nhất là tại sao con rất thiết tha tu hành mà con tu dữ lắm, phương pháp thập niệm ký số con cũng vận dụng rồi, mà tại sao bây giờ con tu con có cái tình trạng là rất là mệt, mệt. Rồi sao nữa? Rồi tại sao con tu mà thấy nó giải đãi, mà con muốn tu đó mà tại sao vọng tưởng là nhiều, nó cứ sao sao quá, nó đầu óc nó cứ mơ mơ màng màng hay sao? Thì Trang mới đợi, phải hai ba ngày sau, thì cái ngày thì bận khóa tu, ngày thì thế này thế kia, nhưng Trang bận quá cho nên không có trả lời được, phải đợi nó rảnh thì mới dạ gọi điện trả lời. Nói rằng chú tu đúng rồi nhưng mà chú đã vận dụng hơi không đúng một chỗ. Không đúng chỗ nào? Đó là không đúng ở chỗ không biết điều tiết. Khi mà dụng công, cho dù quý vị học pháp, cho dù quý vị phiên dịch, cho dù quý vị làm bất cứ tu niệm nào một thời gian, chúng ta vẫn là thân thể ngũ uẩn này, nó chịu chi phối của nghiệp lực, cho nên nó mệt. Khi nó mệt quá rồi thì nó rã rời rồi thì bắt đầu quý vị ép nữa nó cũng không chịu nổi đâu. Đó là lý do thứ nhất. Cho nên là chú bây giờ chú mệt lắm rồi, chú chịu khó chú nghỉ đi hả, phải thả người cho nhẹ nhàng trở lại, phải nhẹ nhàng đó, phải nghỉ, đừng có nghỉ, trong thời gian nghỉ đừng có lên mạng đọc báo, đừng có coi này coi kia, cứ nằm xuống đó mà nghe pháp hoặc là niệm Phật nhẹ nhàng, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, nó qua được khoảng 1 2 ngày á, hoặc là 3 4 ngày gì đó cơ thể nó trở lại bình thường, lúc đó khỏe mạnh rồi chú vô dụng công nó sẽ vào sâu lại. Vì vậy thôi quý vị, đó là tại vì chưa có kinh nghiệm tu hành. À, rồi Thiền Trang nói có một điều nữa chú, là dụng công cái chỗ này chú phải để ý, đừng nên theo thời khóa nữa. À, tức là đừng có bể thời khóa là tu là phải 4 giờ sáng dậy lên tu rồi thế này kia, mà bữa nào công phu đó vô, ví dụ như 10 giờ đêm nó vô công phu đó, người nhẹ nhàng lâng lâng niệm nó vô thì cứ đi niệm tiếp đi, niệm đến đêm 2 3 giờ sáng tỉnh táo cứ niệm, niệm mãi tới ngày hôm sau húp đang vô cứ tiếp tục, đừng có nghỉ. À, đừng nghỉ, hôm sau nghỉ cũng được, rồi niệm tới 7 giờ sáng mai mệt thì đi ngủ đó. Khi nào không thấy đói đừng, không cần ăn ăn cơm đó cũng được, đừng có bị gián đoạn, đang vô rồi nó chống đỡ được hết á, chống đỡ được ngủ, chống đỡ được đói, chống đỡ được tất cả đó, cho nên phải biết vậy. Rồi khi tu đến ngày mai thì ra nói tu đến chiều, có khi đến chiều mà nó mới buồn ngủ, nó mới mệt đó, thì lúc thời gian nó cứ ăn ăn nhẹ nhẹ là tu, giữ chánh niệm tu, mà nếu mà giữ được khá đó ngày hôm sau nó có không buồn ngủ luôn, là được thêm 1 ngày nữa, là 2 ngày công phu nó sâu. Và nếu mà ai mà dụng công được như thế cứ như vậy thì nó sẽ được 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày, thậm chí một thời gian rất lâu mà không có ngủ, như hòa thượng Quý Tịnh mấy chục ngày ngày không ngủ, đó là công phu đó quý vị. Cho nên học không có người chỉ, tự tu cũng có vấn đề, mặc dù rất tinh tấn đó. Đó là gì, nếu những người đó là có dụng công đó, còn những người không có dụng công, bây giờ ví dụ như Thiền Trang nói trở lại pháp niệm Phật niệm ký số đó, thập năng niệm ký số nhiều người niệm nhưng mà không vô là sao, không kiên trì đó. Giống như là Đại Sư Quang đó rất rõ, niệm điều đầu tiên là gì đó, giống như là gì, tại sao như như là cô Lưu Tú Vân cô đâu có cần thập niệm ký số quý vị ha, cô Lưu Tú Vân cô chỉ cần gì, nghe pháp và niệm Phật. Thì ngài Hồ Tử Lâm nói đó là người thượng căn, quý vị biết người thượng căn không cần phương pháp gì cả, chỉ cần lấy sự niềm tin tha thiết, họ dụng công khẩn thiết là đủ. Cho nên quý vị không dụng công được là quý vị không phải người thượng căn, quý vị phải rớt xuống bậc là hạ căn, là trung căn. Người trung căn thì sao, thì phải dùng phương pháp thập niệm ký số, là gì, niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, phải tiếng niệm Phật xuất phát từ tâm đó. Khi niệm phải bắt đầu phải làm sao đó, và phải thế nào, nghe cho rõ ràng đó. Và cái dù tiếng có ra tiếng hay không ra tiếng, tức là niệm thầm hay không, thì quý vị cũng phải gì, có tướng ở trong tâm, có tướng là mình có niệm Phật, cái miệng mình có niệm nhưng mà tiếng không ra đó, thì phải nghe nha, tiếng Phật hiệu phải 3 điều, tâm rõ ràng đó. Tâm rõ ràng là từng chữ từng câu, chữ nào chữ nấy rõ ràng, không được niệm nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không niệm như thế được, đó người thượng căn. Quý vị không phải thượng căn, quý vị phải niệm từng tiếng rõ ràng, mỗi tiếng là bao nhiêu thời gian, ví dụ như chúng ta đã niệm rất chậm, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật đó, chúng ta tu như vậy đúng không ạ, nó là từng tiếng rất chậm như vậy, để là gì, quý vị rõ từng tiếng, đó là người trung căn hạ căn, thật ra là trung căn thôi, hạ căn vẫn chưa đủ. Người hạ căn ngài Hồ Tử Lâm nói phải dùng thêm đếm coi bao nhiêu câu rồi, cho nên phải chia ra thành 2 cách, một là gì, niệm 10 câu một lúc, đó là Đại sư Quang nói người đó khỏe niệm 10 câu một lúc, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà quý vị đếm 10 câu mà không bị sai thì quý vị niệm được, nếu không thì chia đôi ra 5 câu trước và 5 câu sau đó. Còn nếu như không nữa được nữa thì 3 câu, 3 câu rồi 4 câu Đó, chúng ta gọi là phương pháp 3 3 4. Không được nữa, hạ xuống hai câu. À, không được hai câu, một câu, từng câu một, từng câu một thì đó cũng được. Nhưng mà phải rõ ràng. Thì ngài Hồ Tuyết Lâm nói vẫn chưa được, đối với những người vẫn chưa được thì còn một cách nữa, đó là bày thêm một cách nữa là gì? Quý vị niệm con số trước từng câu. Ví dụ 1 A Di Đà Phật, 2 A Di Đà Phật, 3 A Di Đà Phật. Thì quý vị như vậy á, quý vị sẽ tại sao không đếm ngược lại? Tại sao không để số 1 A Di Đà Phật rồi 1 A Di Đà Phật rồi 2? Thì nếu như A Di Đà Phật rồi 1 á thì quý vị sẽ nhớ số chứ không nhớ Phật hiệu. Quý vị để ý số. Còn nhờ quý vị đọc đảo ngược lại, quý vị đảo cái chữ 1 tới trước á thì rồi quý vị niệm á thì tự nhiên quý vị không cần nhớ số mà nhớ Phật hiệu, chứ tâm quý vị sẽ lưu ý vào Phật hiệu. Ở thì niệm như vậy cũng được. Và ngài nói là liên như vậy chừng khoảng một thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó thì tự nhiên bỏ được cái số là 1, 2, 3 đó, vô bắt đầu vô công phu. Thì bắt là thấp hơn cái phương pháp của Đại sư Ấn Quang một khoảng nữa. Cho nên ai á, muốn niệm Phật á phải có niệm Phật như vậy, và niệm phải có kiên trì, kiên nhẫn. Và thông thường thì đang nói niệm chừng khoảng mấy ngày bắt đầu cái, tại vì tâm quý vị tán loạn quen rồi, quý vị sẽ xảy ra cái hiện tượng mà giống như chú hồi nãy đó, à, chú kể đó, thì thông thường là bị như vậy. Thì quý vị phải nghĩ, nhớ nghĩ là gì, kiếm việc gì nhẹ nhẹ làm, nghe pháp, đừng có thả lời người đi đọc biết bao nhiêu chuyện rồi cái gì cái kia thì nó không 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 được đó. Nhưng mà quý vị thả lỏng đi người chừng khoảng 2 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó, có thường là chắc 3 ngày là quá lắm rồi, thì cơ thể quý vị trở lại bình thường, quý vị vô dung công tiếp. Thì như vậy dung công nó sẽ vào lại, và lần sau cái sức chịu đựng của cơ thể quý vị tăng lên. Như lần trước quý vị tu được có 3 ngày thôi thì lần sau quý vị tu được 4 ngày, 5 ngày, lần sau nữa 7 ngày, cái vậy nó lên. Và như vậy sẽ vào công phu. Thì niệm Phật như vậy đó là từ từ nó sẽ lên. Còn nếu như quý vị không biết niệm mà quý vị không phải căn cơ, cho nên căn cơ quý vị kém mà quý vị học đòi, giống như quý vị thấy Thiện Trang thì Thiện Trang không có dùng cái phương pháp 3 3 4 kiểu đó, vì thì chưa Thiện Trang niệm được nhiều đó. Và cái phương pháp 3 4 á, ngài Đại sư Ấn Quang ngài cũng chỉ, ngài Hồ Tuyết Lâm cũng chỉ là gì, rõ ràng phương pháp đó chỉ dùng cái nào khi nào quý vị dụng tâm được, còn quý vị làm việc là không được. Bây giờ ví dụ như quý vị sắc rau, sắc sắc rau vậy mà đếm ba ba bốn rồi làm sao niệm, rồi làm sao sắc rau, thế nào cũng sắc vô tay, thế nào cũng sắc được. Thì Đại sư Ấn Quang nói khi bận rộn làm việc như vậy, quý vị chỉ dùng tâm bằng cách tha thiết mà niệm, cứ sắc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bằng cái tha thiết như vậy thì được nha. Chứ không lạm dụng học cái phương pháp nó không tới là nó sẽ như vậy. Thì ra nó do bài đó chắc ngài Hữu Tương Tâm cũng chỉ kỹ lắm rồi, nên nếu nếu mà quý vị nghe không hiểu thì Thiện Trang sẽ báo cáo lại bằng chữ Hán luôn thì rõ ràng hơn. Nhưng mà thật ra là thấy cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã bài rất kỹ, kỹ hơn cái bài lúc trước á mà hình như cô Diệu Hiệp dịch á, kỹ hơn tại cái bài mà mấy tập đó kỹ không kỹ bằng. Thì bài này chắc là bài lần đầu tiên hay sao, kỹ lắm. Thì mai mốt quý vị nghe, chắc có thể là qua Tết mới có được nghe. Thì như vậy, quý vị tu như vậy thì chắc chắn người người tu, người người vãng sanh được. Còn bây giờ mình niệm Phật cũng không được, tâm cũng không tập trung được, học pháp cũng không được, cái gì cũng không được. Thì là gì? Căn cơ của mình kém quá ha. Cho nên kém thì sao? Vun bồi từ từ. Cho nên những người tại sao vô một cái họ niệm vô ca vô liền. Cô Lưu Tố Văn đâu cần gì đâu. Vì sao? Đó là dập cũng đặt căn cơ cao đó quý vị. Cao đó, không phải thấp đâu. Cho nên có một số người căn cơ cao họ vào cái họ niệm kiểu gì họ niệm cũng đâu được. Có một số người căn cơ trung á họ tha thiết họ niệm, chỉ cần dùng tâm chí thành chí thiết niệm là vào được. Đó, niệm lâu ngày tự nhiên vô được. Còn cái hạng người thấp cao hơn á, gọi là hạ căn á, thì phải dùng phương pháp 3 và 4 thôi. À, dùng 3 và 4 không được, dùng một câu hai câu với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không được nữa lại phải đếm con số lần trước nữa, và kỵ nhất là dùng lần chuỗi. À, cho nên là gì, đó là phương pháp khi rảnh nha, khi dụng công. Và nếu như chúng ta khi mà làm việc thì không dùng phương pháp 3 3 4, không dùng phải đếm số mà phải dồn tâm vào công việc, thì cho nên bằng thiết tha thiết là được. Cho nên trong cái phương pháp đó Đại sư Ấn Quang chỉ rất rõ ràng rồi đó, quý vị dùng như vậy đi là thành công. À, quý vị nghe hiểu chứ đúng không ạ? Về làm đi, hãy niệm như vậy. Nếu nếu mà chưa hiểu nữa, khi nào đó nếu cần thiết chúng ta sẽ học thêm cái bài đó, rồi quý vị nghe không hiểu nữa thì Thiện Trang sẽ giảng được tiếp bằng chữ Hán trong văn sao của Đại sư Ấn Quang, rồi ra cho từng chữ từng câu mà Thiện Trang nghe thấy đúng là đọc biểu Hán rõ ràng, hiểu, dễ hiểu, rất 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 dễ thực hành, không khó, mà lời chữ Hán nó đủ, nó vần, nó nhịp, nghe rất là hay, đúng là Đại sư Ấn Quang, Đại Thế Chí Bồ Tát có khác. À, và Đại sư Ấn Quang có nói là tại sao phương pháp hay như vậy mà người xưa không nhắc tới, mà tại vì ngài nói vì người xưa, thời xưa căn cơ người ta cao hơn, bây giờ là kém rồi. Bây giờ đó là năm 1940, thế kỷ trước, gần 100 năm rồi quý vị ơi, 80 năm trước rồi. 80 năm trước mà căn cơ kém, vậy thì chúng ta 80 năm sau, sau 80 năm của thời Đại sư Ấn Quang, căn cơ chúng ta kém hơn nữa. Cho nên người niệm Phật rất đông, nhưng mà người đạt công phu thành phiến rất ít. Thậm chí phải nói là người mê màng nhiều, không có đạt công phu gì cả, niệm một chút mà tâm toán loạn. Vì sao? Vì không học đó. Cho nên là bữa nào thì Trang sẽ chỉ lại, nếu như cần thiết, nếu quý vị không hành rồi được, vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn nhiều, thì quý vị cố gắng nghe lại bài đó. Bài đó sẽ cố gắng, khi nào đó lồng tiếng xong, dịch gần xong rồi, rồi sẽ còn phải lồng tiếng nữa. Dạ, rồi rồi dò nữa, chắc cũng lâu, qua Tết mới có. Nhưng mà quý vị nghe đoạn nãy giờ là quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Căn cơ những người mà niệm được không cần dùng phương pháp đó vẫn niệm vô công phu, đó tính tỏ là quý vị căn cơ khá, nhiều đời nhiều kiếp có tu khá, đúng không? Còn căn cơ mình kém không sao cả, mình hãy bắt đầu từ ba ba bốn, thậm chí hai câu thôi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình biết hai câu rồi bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại biết hai câu nữa, bốn câu rồi, cái thế niệm về 5 lần là đủ 10 câu. Còn kém nữa là gì? Quá kém là một câu. Kém nữa là đặt con số đằng trước. Nhớ đặt số đằng trước là 1 A Di Đà Phật, 2 A Di Đà Phật, 3 A Di Đà Phật, 4 A Di Đà Phật. Đó, thì như vậy là lúc nào cái tâm mình nhớ A Di Đà Phật, không để cái số đằng sau. Vì cái số đằng trước mình đọc nó to như vậy rồi. Và Ngài Hồ Tử Lâm nói cái cách đó rất là hiệu quả, là quý vị đang làm gì, lỡ quý vị đang niệm ba A Di Đà Phật, cái tự nhiên cái đứa con tới nó nói mẹ ơi cơm mẹ nấu chưa, cái mình sẽ nói là à mẹ chưa nấu 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 rồi đó, con tới coi giùm đi, xong rồi mình đọc tiếp 4 A Di Đà Phật, tại vì cái số 4, 3 hồi nãy mình đọc rất to, mình nhớ niệm tiếp được. Cái đó lợi thế là như vậy đó quý vị. Cho nên phải học cái như nào, phương pháp nào, phải tới nơi tới chốn. Học pháp cũng vậy, phải tới nơi tới chốn. Niệm Phật cũng phải tới nơi tới chốn, nếu không không được. Và phương pháp đó là gì? Phương pháp đó dùng cho phương pháp tự tu, không phải cộng tu. Quý vị nghe cho kỹ nha, phương pháp đó tự tu, tự quý vị tu. Vì sao? Quý vị đang đại chúng, mỗi người niệm mỗi kiểu làm sao niệm được. Còn cộng tu, tất nhiên chúng ta phải dùng cái phương pháp của chúng ta. Đó là gì? Thì Trang đã cố gắng niệm chậm từng câu rõ ràng. Và vấn đề gì? Niệm cố gắng một thời gian á, quý vị thấy để một thời gian không cần đếm bốn số bốn chữ bốn câu nữa, tự nhiên nó chạy dòng bốn câu đó. Mà lâu lâu vọng tưởng khởi làm là niệm sai số câu, ba câu nó còn 3 câu 5 câu rồi vọng tưởng khởi lên đó. Còn khi mà nó vô rồi đó, không cần đếm mà nó cứ vòng như vậy bốn câu, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xong rồi đánh 4 tiếng mõ đó, đúng không? Rồi sau đó cái A Di Đà Phật nó cứ vòng vậy, đó là cái thành phiến 4 câu rồi đó quý vị. Mà thường ngày mình niệm được như vậy thì mới mốt lâm chung mới mới nải chí thập niệm chứ, cho đến 10 niệm được chứ. Bây giờ niệm 10 câu không niệm được, không có tập trung được tâm, mà đòi tới lúc lâm chung 10 câu niệm được, lúc đó thân thể đau nhức, nó đau đớn như con rùa sống bị lột mai. À, gia thân quyến thuộc thì tới, mà thân thể nó đau, ăn gia trái chủ nó tới nữa, làm sao mà niệm nổi. Cho nên ai tha thiết thân tử lo mà niệm bây giờ đây, tập đi, tập không đâu đâu quý vị. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ngài niệm một thời gian ngài thành công, ngài học Phật không lâu nhưng mà ngài vượt hơn bao nhiêu người. Cô Lưu Tú Vân thì căn cơ cao rồi à, phải nói qua đó mình thấy cô Lưu Tú Vân căn cơ cao. Căn cơ cao ở chỗ là cổ không cần phương pháp niệm gì cả, cổ chỉ gì nghe pháp và cổ chí thành mà niệm. Cho nên đại sư Ứng Quang nói người căn cơ cao không cần gì hết, chỉ cần gì chí thành niệm đủ rồi. Vì sao? Tâm thanh thử họ tha thiết à, nên lực tâm của họ mạnh, họ niệm. Và bây giờ nếu mà ai muốn tu nhanh á, quý vị thử cứ quán là gì, đường sanh tử quá đáng sợ. Giống như bây giờ quý vị tưởng tượng đi, sắp chết các ai cũng dùng dãy lên hết á, thì nên nếu mà bình thường mình niệm mỗi câu Phật hiệu giống như là sắp chết vậy đó, nó giống như là ai dí mình nó sợ quá thì mình cống lên mình chạy vậy đó. Cho nên mình dùng hết sức mình niệm thì như vậy niệm được, đều niệm được hết, đúng không ạ? Được hết á. Tự nhiên quý vị thấy bây giờ nằm nằm ngủ mà nằm mơ mình thấy oan gia trái chủ tới, cái ma nó tới nó rượt mình, tự nhiên nó hét lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền à, tập trung hết cỡ à, đúng không quý vị? Bình thường không có nhưng mà tập trung được hết cỡ à, đó là gì, dùng cái chữ tha thiết. Cho nên đó là tín nguyện, chỉ cần tín và niềm tin và mình tin vào câu Phật hiệu rồi. Nguyện là gì? Là mình đã tha thiết rồi, thật sự tin sâu nguyện thiết. Cho nên Đại sư Huệ nói chỉ cần hai điều đó thôi thì vãng sanh chắc chắn. Tại sao? Quý vị, hai điều đó thì quý vị niệm tự nhiên nó nhất tâm à. Không nhất tâm cũng nhất tâm à. Nhưng mà phàm phu chúng ta căn cơ kém, niềm tin không vững, và thứ hai, nguyện không thiết, tâm lực là yếu nữa, cho nên mơ mơ màng màng. Khi gặp chuyện gì thì không phải Phật hiệu hiện lên, không phải là Phật pháp hiện lên, mà toàn nghĩ gì đâu đâu không, đó là do vẫn là ở chỗ tin sâu nguyện thiết. Cho nên ngài Hồ Tiểu Lâm á, ngài mới nói là gì, bởi vậy chứ bây giờ luyện công phu trước hay là luyện tín nguyện trước, bây giờ niệm Phật trước hay là tín nguyện trước? Đấy thì lý của nhà Phật chúng ta lấy lý Hoa Nghiêm, nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một. Nếu như quý vị tín nguyện đủ tự nhiên quý vị niệm Phật được, đúng không ạ? Chúng ta tín nguyện tin chắc rồi, chắc chắn có Tây Phương Cực Lạc, tin chắc là thế giới này khổ, thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp, tin chắc Đức Phật A Di Đà, à, tin chắc những điều vậy thì tự nhiên quý vị có nguyện thôi. Và có nguyện có tín rồi tự nhiên quý vị sẽ niệm Phật nó tha thiết thôi. Còn bây giờ mình niệm rất trơ trơ tại vì mình ham thế giới này quá, gọi là tin chưa đủ, vì cái giải của mình là có vấn đề. Mình chưa hiểu cho nên là mình vẫn còn mê cái thế giới này. Cho nên mình niệm không được là nguyên nhân đó. Cho nên quý vị làm được cái chữ tín là chúng ta hợp pháp được thấu rồi rồi thì tự nhiên quý vị làm được, khỏi cần, đúng không ạ? À, rồi thế thì gì, vậy nguyện thì sao? Thì nguyện thì tất nhiên phải có tín mới có nguyện, cho nên một là tất là ba, ba là một rồi. Vậy còn ba là gì? Niệm Phật trước được không? Được, niệm Phật cứ niệm đi, câu Phật hiệu này niệm hoài, niệm bằng phương pháp ký số đó, niệm tới niệm lui niệm hoài một thời gian biết câu Phật hiệu này nhiệm màu. Và trong đó Đại sư Ấn Quang nói đó là thuốc dưỡng thần tuyệt vời, tối ưu luôn. Hơn tất cả nữa, dưỡng thần là gì? Dưỡng tinh thần đó quý vị. À, Đại sư Ấn Quang nói không sai. Vì sao? Mới niệm một thời gian bằng phương pháp đó, đầu óc quý vị sáng ra. À, cơ thể quý vị khỏe ra. Rồi thế nào nữa? Rồi quý vị sáng suốt ra. Làm việc gì nó chính xác. Tại vì quý vị phải chú ý từng chi tiết một, đúng không? Quý niệm như vậy đâu phải đơn giản là từng câu phải rõ ràng, từng tiếng từng tiếng, từng tiếng là phải xuất phát từ tâm mới mới mà không được. Và xuất phát từ tâm, miệng ra tiếng, tai nghe vào, còn phải biết đó là tiếng thứ mấy, đó là câu thứ mấy. Như vậy quý vị hay phương pháp dưỡng thần nằm ở đó rồi chứ còn đâu nữa, không phải dưỡng thần chứ gì, đúng không? Tự nhiên dưỡng thần thôi. Cho nên là một thời gian là tự nhiên công phu nó lên à. Hãy luyện đi quý vị, ai chưa luyện mà luyện đi, niệm không phải niệm Phật nhiều hết, niệm công phu chất lượng, một câu Phật hiệu chất lượng còn hơn là một vạn câu mà không có chất lượng, không có vô câu nào cả. Cho nên nói là niệm nhiều thì tự nhiên nó sẽ vào, nhưng mà thật sự niệm có được đâu, không niệm vào nhiều được thì bây giờ mình niệm chắc chắc. Cho nên cư sĩ Thầy Thứ Lâm mỗi ngày khi niệm được rồi cái ông tới tới gì Giám đốc công ty mà buổi sáng tới đóng cửa lại, 8 giờ sáng tới đóng cửa niệm Phật 4 tiếng đồng hồ, 12 giờ trưa mở ra ăn cơm rồi bắt đầu điều hành công ty ở văn phòng đó, giám đốc đó, điều hành công ty niệm như vậy mấy tháng hiệu quả phiền não. Sau này khai mở trí huệ, học chỉ mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ, sau này là chuyển sang đại thừa khởi tướng luận, giảng hòa thượng khen nức nở. Bởi vì bây giờ trên thế giới kiếm ra người giảng không có, nên gì một pháp thông mà tất cả các pháp thông mà định sinh huệ mà, và câu Phật hiệu đó, tự nhiên buông xuống được rồi, tự nhiên mình sẽ buông xuống được thôi. Thì sao, câu Phật hiệu đắc lực rồi buông xuống được thôi. Còn bây giờ mình niệm mơ mơ màng màng, nghi Tây Phương vân vân, nghi đủ thứ, cho nên khi niềm tin mình không đủ, mình phải học pháp, mình phải giữ giới, mình ráng lấy mấy cái đó để cái gì nó đắp cho cái công phu. Cho nên nhiều con đường tu lắm quý vị. Thiện Trang nói thật ra một là tất cả là một, mà tại vì mình đi không vào được cái chính, cho nên mình phải đi vòng vòng cái này vòng cái kia, vòng qua vòng lại, thậm chí có người không vô được, vòng qua đệ tử quy lại đắm vô đệ tử quy, lại ham thế gian, rồi lại ham ta bà, rồi cuối cùng tín nguyện bảo sanh đâu cũng thấy đó. Thiền Trang thấy lâu lâu có những đồng tu phốt lên những tấm ảnh đó, cái thấy những người hoằng dương văn hóa truyền thống mặt mày càng ngày càng tối, tức là rất là đáng thương. Đó là gì, mình nhập pháp thế gian nhiều quá, cho nên là không có duyên. Đó là thật ra là nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc, đó là không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thiện căn thì ai cũng có, ít thì nhiều đúng không, nhưng mà phước đức nhân duyên không đủ. Phước đức là có thể hành được, nhân duyên là phải có nhân duyên tốt, phải gặp được thầy tốt, pháp hay, pháp đúng. Chứ mà mình đem cái suốt ngày đi nghe người ta giảng toàn pháp thế gian, rồi nói chuyện yêu đương cái gì gia đình gì đó không, thì quý vị tu làm sao nó vô được suốt thế gian. Mà thế giới này bao nhiêu biến chuyển mà quý vị thấy rồi, pháp thế gian có cứu nữa đâu. Khi vô thường tới cái trần ai nó đi, người chết cũng nhiều rồi, và dịch bệnh quý vị ha, và đùng cái ra đường cái tai nạn chết rồi, ai biết đâu ngày mai. Cho nên tu thôi, mà khi nào quý vị tỉnh mộng mà đi, thế gian này là giả hết đó mà. Và đời thế gian này á, mình cố gắng làm giúp được thế gian được bao nhiêu, giúp Phật Bồ Tát giúp còn không nổi nữa, mình đòi giúp hết thế gian, điều đó là vô hữu thị xứ, có nghĩa là không có đạo lý đó. Vì sao, người mê làm sao dắt được người mê được, quý vị chưa tỉnh mộng mà quý vị đòi đòi đưa người ta ra khỏi mộng, mình không ra khỏi mộng mà đòi đưa người ta ra khỏi mộng, tự độ chưa xong mà đòi độ tha, đúng không? Mình chỉ làm sao đó Bồ Tát, hãy làm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đi, giác ngộ rồi độ chúng sanh chắc ăn hơn. Bây giờ chúng ta trở lại nha. Như vậy ở đây thêm nữa, trong trí độ luận nói vô nguyện nên không tạo nghiệp sanh tử, cũng gọi là vô tác. Nói thêm rằng quán các pháp là không, đó gọi là không. Đối với không, không có thể chiếm giữ tướng, lúc đó không chuyển thành vô tướng. Cái chỗ này để vô phải thì người ta rõ hiểu hơn, chắc là trong vô tướng không có thể có những hành động làm ra tam giới, đó lúc đó vô tướng chuyển thành Bồ Tát, tức là vô nguyện. Thì đoạn này Thiền Trang đã giảng xong rồi ha, quý vị nghe rất rõ rồi. Tiếp tục, thí như thành hữu tam môn, tức là thí dụ như cái thành á, thành trì á, cái thành lũy đó quý vị, có ba cửa: nhất nhân thân bất đắc, nhất thời tùng tam môn nhập. Thân của một người á thì không thể một lúc mà vào ba cửa được, quý vị biết chứ mà. Cái thành có ba cửa, bây giờ nói cái nhà đi, cái nhà có ba cửa, quý vị đòi lúc đi chui vô lúc ba cửa làm sao được, chỉ vào một cửa thôi chứ. Nhược nhập tắc tùng nhất môn, nếu mà vào á thì chỉ từ một môn mà thôi, từ một cửa mà vào thôi. Tức là bây giờ ba môn đó là không vô tướng vô nguyện, quý vị vào một cửa môn thôi, đừng có hàm lúc mà vào lúc ba môn, không phải, chúng ta chỉ vào một môn thôi. Chư pháp thật tướng thị niết bàn thành. Chư pháp thật tướng là thật tướng các pháp, là cái thành của niết bàn đó. Thành hữu tam môn, cái thành đó thì có ba cái cửa: không, vô tướng, vô tát. Ba cửa đó là gì? Là không, vô tướng, vô tát. Như vậy chúng ta chỉ cần vào một cửa là vào được ba cửa, đúng không ạ? Bây giờ nhập sao vào thì đoạn dịch này như sau: thí dụ như thành có ba cửa, thân của một người không thể cùng lúc vào từ ba cửa, nếu vào thì phải một cửa, tức là từ một cửa đó, phải vào từ một cửa. Thật tướng các pháp là thành niết bàn, thành có ba cửa: không, vô tướng, vô tạc. Nhược nhân nhập không môn, nếu người vào từ cửa cửa không à, bây giờ vào cửa không thì sẽ dễ đúng không à, cho nên có cái bài hát gì lân lân gì đó mà lối vào cửa không đó quý vị, đây là lối vào cửa không nè, mình học pháp để mình cố gắng biết các pháp và không à, thì cuối cùng là vào cửa không được hay không. Bây giờ vào cửa không thì làm sao đây? Bất đắc thì không à, không được tự mãn với không. Cái không đó, chữ đắc này là tự mãn à, tức là quý vị không có được thích ý tự mãn với cái không đó, quý vị cho đó là không á, tự mãn với không đó thì cũng không được. Diệt bất thủ tướng à, cũng không có được giữ lấy tướng, tức là không có chấp tướng, quý vị chấp tướng cũng không được à, đừng có cho là tự mãn mình đạt được cái không rồi mà cũng không có chấp cái tướng à, thị nhân trực nhập thì người đó vào thẳng được à, cái gì không để, cho nên đôi đơn giản tu mà có ngã là không thể nào vào được vô ngã. Cho nên tu hồi mà nói tôi chứng đủ thứ này này kia thì đó là gì? Có tướng, đó là có đắc. Cho nên có đắc thì thật ra là vô sở đắc, là không có đắc được gì hết trơn á, là chứng tỏ là phàm phu. Cho nên tu hành một thời gian á, người quý vị thấy người càng tu đó tự nhiên càng khiêm tốn, càng tu á tự nhiên họ sẽ nhẹ nhàng, tu càng tu họ sẽ không có cái gì gọi là lăng xê mình à, càng tu họ càng thể nhẹ nhàng, càng khiêm tốn họ càng hạ thấp mình. Chứ phải tu hồi là lên bắt đầu giới thiệu tôi đủ hết, nào chức vụ này chức vụ kia, nào đủ các loại à, đệ tử tôi đông với người thì đó là chấp tướng rồi. Cái đó là gì? Cũng tu nhưng mà tu trong nhân gian, hay nói khách quan là tu trong luân hồi à, gọi là tâm luân hồi, tiếp tục tạo nghiệp luân hồi. Còn nếu người thấy cái gì không có thỏa mãn với cái không này, quý vị thấy được cái không mà không có thỏa mãn với cái không rồi, quý vị cũng không có chấp tướng đó. Thủ tướng tức là nói chấp tướng, cho nên đây tương đương trong kinh Kim Cang đó, bất thủ ưu tướng như như bất động đó, tức là không có giữ đối với tướng, không có chấp đối với tướng mà như như bất động, thì người đó mới vô được thẳng vượt từ cửa không đó. Sự biện cố, sự biện tức là cái việc này nó đã hoàn thành rồi, tức là vào được một cửa rồi, xong rồi. Bất tu nhị môn thì không cần hai cái cửa kia nữa, thì vô được một cửa là thôi à. Cho nên là ba cái môn này thật ra vô được một môn à là xong mà, không cần đâu, quý vào được cửa không mà vậy đó. Cho nên để vào cửa không của quý vị là gì? Đầu tiên là không có đắc, cho nên tu hành á, đừng có đắc có cái gì hết. Tu hồi mình thấy có quá trời cái thứ, trừ khi người giảng người ta lâu lâu với hòa thượng ngành kể một chút chơi cái gì đó để mà nhiệm màu để thấy khuyến tấn. Chứ còn mà mình mà kể ra mình nói đủ hết nào, giống như bây giờ cái bằng tiên dương công đức, tu có công đức à, có công đức chấp tướng có tiêu rồi thì có gì thành phước đức rồi. Ai cũng biết Bồ Đề Đạt Ma, câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế mà, đúng không quý vị? Đó cho nên là bây giờ mà chùa mình cái trao bằng tiên dương công đức mà cầm cái bằng công đức, ôi tôi Phật tử nè, được bằng công tiên dương công đức nè, thế thì còn đâu tướng. Cho nên hiện trang rất ngại vì cái mà quý vị cứ suốt ngày bày ra cái trò gọi cái gì chúc khánh tế, chúc cái gì đó vân vân, con tri ân công đức của thầy, thầy có công đức đâu tri ân, con có trong đó là chấp tướng rồi. Cho nên là phải quên những cái việc đó đi, cố gắng làm sao tu hành bỏ đi những cái đó là thế gian, thế gian là chấp tướng, là đem những cái tướng đó ra. Còn người xuất thế gian, mày quên, tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. Tu mà không thấy mình tu mới là tu, hành mà thấy không thấy hành mới là hành. Rồi chứng là gì? Không thấy chứng là chứng. Còn mình tu mình sợ mình quên mất công đức thì sao? Lát sau phải có người nhắc, à có nhiều công đức lắm, thầy Quảng Pháp lại sanh nhiều công đức. Ôi toàn là mấy vị nói như vậy, thật ra là thì động viên người ta cũng tốt, nhưng người mới tu. À, còn đối với người tu lâu rồi cần gì? Phật Pháp mình tự biết mà, mình công đức hay không mình tự biết mà, đúng không ạ? Cho nên Thiện Giang không thích quý vị những điều đó là vậy, và thờ Đức Phật cũng vậy quý vị ha. Không bao giờ nên làm những cái nghi lễ nghi thức. Bây giờ mình bị gọi là xã hội hóa, nhiều nơi người ta làm vậy, dần dần là chúng sanh nó chấp tướng càng nhiều. À, cho nên hội Hòa Thượng Thi Tịnh ngày mới nói đó, tôi hồi xưa tôi cũng một thằng nhỏ thôi đúng không, tôi đi người ta gọi tôi tên Bình, thằng Bình người ta gọi không sao hết á. Vậy chứ bây giờ mà bây giờ tôi tên tôi Hòa Thượng rồi, mà giờ mà thằng ai tới gọi tôi thằng Bình gì mà có khi nổi sung lên đó, đúng không? Sao đó là chấp ngã rồi, bây giờ lên Hòa Thượng rồi sao gọi tao Bình đó. Và quý vị thấy có nhiều câu chuyện quý thầy cũng hay kể, nhiều khi vô cái đại hội nào đó người ta giới thiệu lộn, lên Hòa Thượng rồi mới giới thiệu thượng tọa cái giận đó. Lên thượng tọa rồi mà lên người ta giới thiệu đại đức giận, đó là gì? Chấp tướng rồi đó. Cho nên là phải bỏ đi, xả bỏ nha. Tu hành đó, phải không có gì hết thì mới thành công, thì mới vào được cái cửa không. Còn người thế gian bây giờ là phải chấp, đúng không? Chấp đổ quảng cáo chùa to Phật lớn, thời sư phụ tôi phải là sư phụ này, đúng không? Đủ các tướng. Cho nên làm vậy làm sao ra khỏi được? Muốn ra khỏi sanh tử đâu đơn giản như vậy. Đó là phước báo nhân gian cũng tốt. À, cũng tốt nhưng mà không phải để cứu cánh rút ra. À, cho nên là gì? Ở đây là gì? Nếu người vào từ cửa không mà không tự mãn, à, với không đó, à, cái chuyện này không cần mà đâu, không tự mãn với không đó, cũng không chấp giữ tướng, thì người ấy vào thẳng, nên việc hoàn thành, tức là vào được rồi, không cần hai cửa còn lại. À, hiểu không ạ? À, chứ cần bỏ đi, đừng có tự mãn nha. Cho nên tu hành đừng nghĩ mình nhập định thường xuyên là ngon ha, không có, cũng chưa, cũng được, cũng khá, nhưng mà nói chung đó là nhập định là gì? Phước báo trời người, quý vị tu có định, quý vị niệm Phật bao giờ vãng sanh á rồi mới được nha. Mà thật ra quý vị cứ thấy đi, theo năm tháng người ta vô công phu rồi, tự nhiên người ta càng ngày tâm người ta dịu lại rất nhiều quý vị. Còn người không vô công phu thì thật ra mình nói tự tư tự lợi nhiều, mà tu theo năm tháng tự tư tự lợi càng nhiều là chứng tỏ là công phu không có. Cho nên nói cái gì nói lý cho hay, bây giờ dùng lý bẻ qua bẻ lại cho hay, cho nên nó không bằng cái việc làm. Cho nên thời đại này á, chúng ta hãy nhìn nên việc làm của người ta, à, nói là một chuyện nhưng mà phải coi người ta làm được hay không, có vô ngã vị tha hay không, có chấp tướng hay không, có khoe khoang là tôi làm bao nhiêu cái này kia hay không. À, cố gắng vậy, mà mình cũng vậy, mình thôi mình nhìn về chính mình đi, nói như vậy để quý vị tuyển chọn được thiện tri thức, chứ còn không á thì không biết tuyển chọn thiện tri thức. Bây giờ thì người giảng pháp nhiều như cát sông Hằng đó, đông lắm, trong đó có chánh, trong đó có tà. Thì đang tin rằng ở Việt Nam rất nhiều người chân tu, rất nhiều người có tâm vì chúng sanh, vì hoằng pháp lợi sanh mà lên giảng kinh thuyết pháp nhiều, nhưng mà cũng có rất nhiều người không phải như vậy. Và trong số nhiều người phát tâm ban đầu tốt như vậy, cũng có số người trụ lại được, còn số người sau đó bị danh văn lợi dưỡng nó lôi kéo. À, cho nên là mới đầu tu thì tốt, nhưng mà dần dần tâm bị lạc đường, cứ qua một cửa ải là rớt một số, qua một cửa ải rớt một số. Người thì bị sắc dục đôi cuốc rớt bởi sắc, người thì bị gì? Tài đôi cuốc rớt bởi tài, người bị danh. À, và những cái nào cái danh là cái khó nhất. À, tại sao Thiền Căn nói ủa sắc là khó nhất? Không phải, sắc là cửa đầu tiên, người nhiều người vượt qua được, nhưng mà cái danh là người cuối cùng, mà những người vô vô cái cửa, tới cái cửa danh là rớt nhiều nhất. À, bây giờ không có vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng của kinh Kim Cang cho nên không qua được. Đó, ở đây cũng vậy, mình muốn vô vô tướng nè, vô không, vô nguyện nè, đây hãy làm như vậy, đừng có tự mãn, tức là mình đừng có cho là mình làm cái gì ngon hết. Rồi bây giờ nhập cửa khác thì sao? Nhược nhân, nhược nhập thị không môn. À, nếu mà vào, nếu người vào cửa không đó, thủ tướng đắc thị không, à, là chấp giữ, mà chấp giữ tự mãn á, thì đắc là tự mãn với cái không đó. À, quý vị vô được cửa không, tôi nghĩ là tôi vô được cửa không, tôi chấp cái không đó. Ư thị nhân bất danh vi môn, tức là thế là người đó không gọi là cái cửa, tức là vào không được rồi. Thông đồ cánh tắc, tắc là bị bế tắc á, chữ tắc. Thông đồ tức là con đường, con đường này nó chữ cánh này là ngược lại, phó từ ngược lại, trái lại, trái lại nó bị tức là bị đóng lại đó. Cho nên vô giữa chừng quý vị chấp vào tự mãn là ôi tôi ngộ được cái không đó rồi, tôi chứng được cái không đó rồi, thì quý vị ngay lập tức cái cửa nó đóng lại vô không được nữa, là coi như là không vô được nữa. Nhược trừ không tướng, à, nếu mà trừ được cái tướng không, tướng của không đó, thị hời tùng vô tướng môn nhập, thì lúc đó từ cái tướng cái gì vô tướng, cái cửa vô tướng mà vào. À, tức là nếu người vào cửa không đó mà chấp giữ tự mãn không đó, thế là người đó không gọi là cửa, con đường trái lại bị đóng. Nếu trừ được tướng không, à, phải bỏ được cái tướng không, lúc đó từ cửa vô tướng mà vào. Có nghĩa là gì? Bây giờ mặc dù quý vị hiểu được vô tướng, à, nhưng quý vị chấp là quý vị đắc có vô tướng, thì quý vị không vào được cái cửa. Quên, ở đây nói nếu quý vị định vào và từ cửa không, thì anh xin nói lại, nếu vào từ cửa không nhưng quý vị chắc là đắc được cái không đó, cho nên á quý vị ngay tới cái cửa không nó đóng lại, nhưng mà quý vị lại nghĩ rằng à các cao tướng, các vô tướng, thì quý vị vào được vô tướng không có đó, tức là vào được nè, nè à, trừ được cái tướng không đó, à, cái tướng không của không, bỏ luôn cái tướng không, thì quý vị lại vào được cái cửa vô tướng. Nhược ư vô tướng, tướng tâm trước sanh hí luận. Nếu mà đối với cái tướng của vô tướng đó mà tâm quý vị chấp trước, trước mà dính mắc rồi, à, rồi lại sanh hí luận, quý vị nói rất là giỏi, nói là à, à tôi thấy là cái vô tướng đây, cái tướng của vô tướng rồi, cho sanh là tập hí luận, hí luận là đàm nói cho nó đã cho vui mà chưa làm được. Thị thời trừ thủ vô tướng, tướng nhập vô tác môn, thì lúc đó thì lại gì, bây giờ nó không vô được, nhưng mà quý vị trừ ly, tức là quý vị cũng thật ra cũng hiểu được cái vô tướng rồi, nhưng mà quý vị lại chấp chấp giữ lấy cái tướng nó dính nó mắc vô tướng đó, và quý vị là gì sanh hí luận, tức là nói thôi chứ mà quý vị không làm, thì lúc đó quý vị chỉ cần gì trừ cái vô tướng đó đi, tướng của vô tướng đó đi, trừ đi cái giữ cái tướng của vô tướng đó đi, thì quý vị lại nhập vô vô tác môn, là cửa vô tác đó. Tức là do ở đây nói ba quá trình, vô cửa không là dễ nhất, vô một cái không mà được, nhưng mà lỡ chấp không rồi đấy, đó là cho mình tự mãn hay không đó thì sao, thì thôi đành phải đi con đường thứ hai. À, mình hiểu được không rồi nhưng mà mình lại dính cái không, thì thôi đi con đường thứ hai là bây giờ phải phá cái gì, trừ đi cái tướng của không đó, thì vào cái cửa gọi là cửa vô tướng, rồi lỡ rồi mình hiểu vô tướng luôn nhưng mà mình lại vẫn chưa có vô được cái cửa vô tướng, à, thì sao mình lại hí luận bàm tác, thì bây giờ bỏ luôn luôn cái trừ đi cái tướng của vô tướng đó thì lại vào cái vô tác. Cho nên thật ra là ba cửa, đi cửa này không được thì vô cửa kia, giống như cái nhà có ba cái cửa, vô cái cửa A không được rồi, nó đóng mất tiêu rồi, lỡ lại hay cái khóa nó khóa lại luôn. Thì bây giờ đi tới cửa B thì bây giờ có kinh nghiệm rồi, mình dù sao cũng hiểu được cái cửa B nó cửa A nó thế nào rồi, cho nên tránh đừng để nó đóng như vậy thì vô được cửa B. Còn lại hay nó đóng nữa mình mở thế nào, mở khác rồi nhưng vẫn đóng nữa thì qua cửa C, cửa C vô đó, thì đó nếu không vô được nữa thì đóng hết ba cửa khỏi vô, khỏi vô là phàm phu. À, nói vậy cho dễ hiểu ha, đây là ba quá trình. Đấy, thì ở đây nói là gì, nếu tâm chấp trước đối với tướng của vô tướng, sanh hí luận. Hí luận là nói cho vui, nói cho đấy thôi, bàn tán là cứ thôi chứ không có thiệt, không có vô được á, thì lúc đó phải trừ đi chấp giữ tướng của vô tướng, xem vào cửa vô tác, vô tác hay còn gọi là vô miệng. Cái vị không vô tướng vô nguyện dụ như môn. Đại khái là cái không vô tướng vô nguyện, hay thí dụ như là cái cửa vậy đó. Do thử pháp môn, do cái pháp môn này khế nhập chư pháp thật tướng chi niết bàn thành, thì khế nhập với cái gì, niết cái thành niết bàn của các pháp, thật tướng của các pháp đó, tức là thật thành niết bàn, thành niết bàn là thành giải thoát đó của tướng, thật tướng các pháp. Nhược nhân tùng không môn nhập, nếu người mà từ cái cửa không mà vào, diệt bất kiến không tướng mà cũng không có thấy cái tướng của không, tiện trực nhập niết bàn thành. Tiện cái chỗ này có nghĩa là liền, lập tức liền vào thẳng cái thành niết bàn đó, như vậy là xong liền đó. Vậy thấy thao không thấy tướng không mà. Thì đại khái không vô tướng vô nguyện, thí dụ như cửa, do pháp môn này, pháp môn này là pháp môn gì, pháp môn niệm Phật chúng ta, khế nhập với thành niết bàn của thật tướng các pháp, nếu người từ cửa không mà vào cũng không thấy tướng của không, thì liền vào thành thắng thành niết bàn. Đấy, chúng ta nói trên văn tự là vậy. Thì cái này nói vậy chứ bây giờ có ai thấy không đâu, đúng không? Ai cũng phải có mà, đâu chút cái có mà, có cái thân cũng có, rồi tài sản cũng có, con cũng có, cho nên thấy nhiều đồng tu nói một hồi quay qua quay lại cũng nói chồng con, cũng nói chuyện còn cái chuyện chuyện gì đâu không, đó là gì, tướng có. Cái đó là gì, trong cái vô ngã đó quý vị, ngã ngã kiến đó, thì quý vị không bỏ được cái ngã kiến mà quý vị còn thêm ngã sở của ngã kiến nữa, tức là những cái đi theo cái ngã kiến bên ngoài quý vị bỏ chưa được, cho nên quý vị làm sao bỏ được ngã kiến, cho nên làm sao quý vị chứng được gì, cái ngã kiến không được là thân kiến á. À, thì làm sao được, cho nên là không thể nào đắc a la hán được. Quý vị a la hán là biết đời là huyễn mộng, tất cả thế gian đều không có thật, đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, không có ai là thân thuộc bà con thật sự của mình, chúng sanh nào cũng như nhau, a la hán phải có cảnh giới đó. Còn bây giờ quý vị cái suốt ngày á, nghĩ gia đình con mình cháu mình vân vân thì phàm phu, mãi mãi phàm phu thôi. Nó làm sao quý vị chứng được A-la-hán được đó. A-la-hán là phải nhân vô ngã, và pháp cũng phải vô ngã một phần. Trong đó nhân vô ngã tức là mình không thấy những cái gì thuộc về mình, không thấy ngay cả thân này cũng phải của ta, huống hồ chi là tài sản, là con, là chồng, là vợ, là người thân, giả hết đó mà đúng không? Quý vị học Phật pháp lâu rồi quý vị có thấy được như vậy không? Hay là học Phật pháp lâu rồi vẫn thấy là thế gian, là thế gian mà sao thầy Thiện Trang thầy cứ nói vậy hoài, thì nó kỳ quá à. Có thấy vậy không? Cho nên là có nhiều cái đối nghịch với thế gian Phật pháp á, vậy mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn không quý vị cái thế mà cái ôm ấp trong đó thì quý vị ở trong đó chứ sao. Cho nên cái tiêu chuẩn của Phật pháp khác với tiêu chuẩn của thế gian pháp. Có nhiều đồng tu học và không biết tiêu chuẩn nào, tiêu chuẩn nào. Ví dụ như quý vị học vô liễu phàm tử huấn, quý vị học đệ tứ quy, tiêu chuẩn thiện khác nhau. Đệ tứ quy thiện là gì? Để được quy thiện, có thể được quy là quý vị phải giúp cho gia đình, đúng không? Phải làm gì đó xứng đáng gia đình, vân vân, gọi là thiện để được quy. Nhưng mà thiện của Liễu Phạm Tứ Huấn là khác. Liễu Phạm Tứ Huấn lên một bậc. Việc gì tốt cho mình mà làm hại người khác gọi là ác. Việc gì mà làm tốt cho người khác mà hại mình đó là thiện. Được chưa? Nhưng mà đó là gì? Tiêu chuẩn cũng vấn ra. Tiêu chuẩn đó là Liễu Phàm Tứ Huấn của quý vị dạy cho ông nào? Thiền sư Viên Cốc đó. Thiền sư ngài dạy cho ông Viên Tiểu Phàm đó. Tiên sinh, cho nên dạy đó là dạy cho pháp nhân gian mới dạy vậy. Ông không phải căn cơ của pháp xuất thế. Đối với pháp xuất thế là gì? Những gì ngăn cản cho việc ra khỏi sanh tử luân hồi đó là ác. Những gì giúp cho ra khỏi sanh tử luân hồi đó là thiện. Cho nên là có những việc mặc dù trước mắt thấy ác đó, giống như quý vị thấy A-la-hán trong giới luật rất rõ, nói rất rõ, nếu cứu người mà cản cho việc ra khỏi sanh tử thì đó không nên làm. Đây có dẫn chứng. Dẫn chứng thứ nhất là khi có người nữ té xuống sông đó, A-la-hán có quyền cứu hay không? À, cái người và tỳ kheo không nhất thiết phải cứu. Thấy cô gái té xuống sông, nếu như nhắm cứu cô ta lên, xuống ôm cô ta đưa lên bờ, đó bơi ôm lên mà không khởi tâm động niệm về sắc dục nam nữ thì không có thể, tức là không thì có thể cứu xuống cứu được. Nhưng nếu mà nhắm đụng vào cô ta thấy như vậy rồi khởi tâm sắc dục nam nữ thì cái tâm đó là tâm chướng ngại ra khỏi sanh tử, vì A La Hán phải diệt cái tâm đó mới ra khỏi sanh tử, thì không cần thiết phải cứu, phải quán là thôi tùy nghiệp duyên của cô ta, vì cô ta chết cũng có một đời thôi, không sao cả, chết rồi đầu thai không sao cả đó. Cho nên A La Hán được quyền là đó. Vậy là hay là trong câu chuyện ở thời Đức Phật có một nhóm vào mùa hè đúng không, các cháu nghỉ hè đi tới tỉnh xá để học pháp, thì có một cái nhóm ngoại người ta bắt cóc một số đứa bé trong đó. Thì có một vị tôn giả, hình như là tôn giả gì thì đang quên tên rồi, dùng thần thông xuống thuyền để cướp lại mấy đứa bé đó đem về. À, thì sau đó thì cướp lại để đem về, thì sau đó Đức Phật mới nói chuyện đó, trình lên với Đức Phật, những đệ tử trình lên Đức Phật như vậy vị tỳ kheo đó làm có như pháp hay không, ông ấy chứng là A-la-hán mà có thần thông mà, có nên làm hay không đó. Thì người tỳ kheo đó, Đức Phật mới hỏi thì tại sao ông làm như thế, thì vị tỳ kheo đó nói rằng con làm như vậy bởi vì muốn bảo vệ sau này cha mẹ của những đứa bé đó mới cho những đứa bé nó tới nó học pháp nữa, chứ nếu mà làm như thế thì không không làm như thế thì sau này á nó bị bắt cóc mà thế này nó ảnh hưởng sau này người ta không cho con họ tới để học Phật pháp nữa. Đức Phật nói tuy là việc đó ông làm tốt nhưng sau này ông đừng làm nữa. Có nghĩa là sao? A-la-hán bảo vệ, dù sao nó bắt cóc mình mà bắt lại đúng không, cũng là bắt phạm giới, cũng là phạm giới trộm cắp, cho nên không can thiệp với nhân quả chúng sanh, ưu tiên giải thoát sanh tử trước. Còn Bồ Tát là gì? Bồ Tát cao hơn, Bồ Tát đã ra khỏi sanh tử rồi, cho nên không ngại gì hy sinh thân mình vì chúng sanh, cho nên là gì, tôi có đọa cũng tôi cũng cứu chúng sanh, đó là Bồ Tát. Mà quý vị phải nhớ Bồ Tát là Bồ Tát thật nha, Bồ Tát nào phải là quý vị phải tự ra khỏi sanh tử luân hồi, phải ít nhất một Bồ Tát thật như vậy. Mà quý vị chưa có năng lực đó mà quý vị vô đó đọa rồi, quý vị không ai cứu quý vị đâu. Cho nên là mình học Phật pháp á, mình phải biết. Cho nên người đời nay cũng có nhiều người á, phát nguyện kêu thà tôi ở trong luân hồi sanh tử bao nhiêu đời nữa cũng được mà tôi giúp cho chúng sanh. Xin lỗi quý vị, Phật Bồ Tát nghe vậy Phật Bồ Tát buồn lắm. Vì sao? Vì ở trong sanh tử luân hồi quý vị giúp được chúng sanh đâu, quý vị kéo thêm một mớ người đọa trong đó nữa chứ gì nữa. Bao nhiêu người học theo quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi phát nguyện vậy cũng vậy đọa theo. Cho nên đừng bại, hay học Phật pháp phải biết lý trí, chỉ cần con ra khỏi sanh tử luân hồi là con có thể năng lực độ sanh, con mạnh mà con vũ giúp chúng sanh mà. Cho nên tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn nào à.
thiện ác là phải như vậy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Tức là quên phát tâm bồ đề mà tu các công đức lành đó thì sao? Đều là ma, nghiệp ma thôi. Quý vị đời sau nó đọa lạc thôi chứ không được gì. Nên mình học Phật Pháp á, mình phải rõ ràng nha. Rõ ràng, đừng có bị dại. Không có dại đâu. Ưu tiên của chúng sanh phàm phu khi chưa được độ mình đó, chưa có chắc chắn, đối với chúng ta là chưa chắc chắn phần vãng sanh, chưa được Phật khẩu ký ngày nào vãng sanh, thì quý vị vẫn phải ưu tiên độ thoát cho mình trước, còn những việc khác phụ. Vì sao? Vì nhân quả luân hồi nó xoay vần như thế, nó nhanh lắm. Mình thấy một đời này chúng sanh đau khổ, bệnh đau chút chứ ăn thua gì. Mình thấy đời này chúng sanh nó khổ đau, nó chết đi cũng có sao đâu. Trên con mắt của Phật Bồ Tát thấy một đời ngắn ngủi qua mau rồi nó cũng sẽ hết thôi mà. Có ung thư ra cho nữa chăng nữa cũng hết mà, mấy năm là nó hết rồi, cũng qua đời khác rồi, có sao đâu. Đời sau là nó trở lại thân thể bình thường đó mà. Hoặc là cũng nghiệp chướng mấy đời, 500 đời chăng nữa cũng lại trở lại bình thường, cũng là một giấc mộng mà thôi. Còn quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi thì quý vị không? Đời đời như vậy cứ miết miết là biết bao giờ quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà một khi quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đời sau quý vị tái lai lại đem hóa thân xuống đây, quý vị độ biết bao nhiêu người, công đức nào lớn hơn, việc nào tốt hơn. Cho nên đừng nhầm nha. Mình học nhiều tiêu chủng mình không phân biệt được đồng, các nhiều đồng tu á, tại vì học chưa tới, học phải học từ mức này mức kia mức nọ mấy nhiều mức, mình phải biết tiêu chuẩn thế nào ở giai đoạn nào. À, quý vị nếu mà ngàn học Đệ Tử Quy, quý vị muốn đời quý vị hạnh phúc là tiêu chuẩn Đệ Tử Quy đúng rồi. Nếu quý vị muốn đời quý vị hạnh phúc còn muốn cho xã hội tốt đẹp nữa, quý vị thêm tiêu chuẩn của Liễu Phàm Tu Huấn là được rồi. Nhưng mà quý vị muốn lên cõi trời á, thì quý vị phải gì? Tiêu chuẩn của Phật giáo là gì? Phải là thập thiện quý vị phải làm được. À, và quý vị phải giữ ngũ giới quý vị được mới cõi trời của người đời sau. Còn nếu quý vị làm mà cái kiểu chỉ như sơ sơ thì thôi á, thì quý vị coi chừng không được gì hết. Cho nên Thái Thiện Âm Thiên á, giúp cho được đi trời người, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh giúp cho trời người. Còn muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì sao? Phải cao hơn à, phải tu quán à, tu huệ à, tu thiền định à. Không đơn giản đâu à, tu niệm Phật à. Phải là tôi không niệm Phật mà tôi được ra khỏi sanh tử luân hồi, tôi không tu thiền định mà đòi ra khỏi sanh tử luân hồi, vô hữu thị xứ, không có được đạo lý đó đâu. Cho nên là gì? Phải có trí huệ. Cho nên học thời nay á, nhiều người học không tới nơi tới chốn, dẫn đến dẫn lối sai lầm nha. Mình phải học thông kinh điển đi, thông Tam Tạng đi, còn không theo thì sao? Cứ y theo người xưa cổ nhân làm sao mình làm theo đấy, đừng mở thêm một con đường mới. Con đường đó mình không biết nó đi tới đâu, mở một hồi rồi cuối cùng đời nay quả báo hiện tiền, dẫn lạc đường mình lạc sập hố, bao nhiêu người sập hố theo. À, tội lắm quý vị, mình đọa lạc một mình không sao đâu quý vị, mà dẫn bao nhiêu người đọa lạc theo á là tội nhân quả nặng lắm. Rồi sau này bao nhiêu đời sau lại bị người ta dẫn lại. Tại vì nhân mà. Bây giờ mình đời này mình có phước báo, mình dẫn được người khác, đời sau quý vị hết phước, quý vị mọc lên, người khác dẫn mình lại, những người ta dẫn mình lạc. Cho nên nhiều người đời nay tại sao bị đi lạc? Vì tay người xưa vào đời quá khứ đã dẫn người ta lạc lối rồi. Cho nên thì đang nói đối với phàm phu chúng ta, quan trọng nhất phải gặp được chánh giáo, chánh pháp, chánh lối đi. Bằng cách nào? Hàng ngày lên nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con gặp được minh sư, gặp được chánh pháp, gặp được đúng thầy, đúng đường, đúng lối để con ra khỏi sanh tử trên sông hồi cho nhanh, con về Tây Phương Cực Lạc cho nhanh. Đó là nguyện tối thắng nhất. Còn những nguyện khác đừng nguyện, đừng có ham, đừng có ham là con nguyện đời đời kiếp kiếp độ sanh. Không, cái đó từ từ đi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đúng rồi, nhưng mà phải làm, đó là phát nguyện thôi. Phải làm gì? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn trước. phải đoạn phiền não, chứng bồ đề trước đã. Rồi sau đó quý vị đoạn phiền não rồi, chúng ta làm sao? Phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học pháp môn xong đó, đủ các pháp môn giống như Thiện Tài Đồng Tử học hết đó, 53 tham vấn rồi. Sau đó quý vị Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì đó thành Phật đạo rồi, quý vị mới thành được, mới thành Phật đạo là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn bây giờ mình chưa có tự giác, lấy đâu giác tha viên mãn được quý vị? Tự giác mình còn mê, mà tự mê đòi đòi giác tha, rồi vô hữu thiệt xứ, đúng không quý vị? Cho nên ráng học nha, học cho biết. Ở đây cũng vậy, ba môn không nè, vô tướng và vô nguyện này, ở đây chúng ta phải hiểu được. Giờ chúng ta tiếp tục. Nhược đắc không tướng, tắc bất năng nhập. À, nếu mà quý vị thỏa mãn á, tự mãn á, đối với cái tướng không đó, thì quý vị sẽ không có thể nằm vào được đâu, không có nhìn vô được đâu. Nhược trừ không tướng, khả tùng vô tướng môn nhập. Nếu mà trừ được cái tướng không, à thế là khổ, khổ quá quý vị thấy khó không? Đã không, cái tướng không mình đã không hiểu rồi, mà bây giờ bắt trừ cái tướng không nữa, mà mình chấp cái tướng không, không cũng không vô nữa. Hiểu không rồi nhưng mà chấp cái không cũng không vô được, mà phải trừ cái tướng không. Thì đây giờ thì liền nha, tức là liền đó, liền có thể từ cái cửa nào? Vô tướng mà vào. Thượng, cái chữ này thì không phải thượng, à, thẳng, thẳng trước ư vô tướng chi tướng. Chữ thẳng này là nếu như, ví như, nếu, à, thì cũng là nếu thôi. Nếu mà trước này là chấp trước đối với cái tướng của vô tướng, tức vô tướng tướng, tức là cái vô tướng tướng. À, bây giờ mình lại chấp trước cái vô tướng của vô tướng, tức là vô tướng tướng. Diệt bất năng nhập cũng không có thể nào vào được, cũng vào không được, chấp cái nào cũng không vào được hết á. Tu trừ thử vô tướng tướng, tức là quý vị lúc đó quý vị phải cần phải trừ đi cái tướng vô tướng tướng đó. À, tức là bây giờ nói đơn giản cái này, quý vị chấp, quý vị hiểu về cho vô tướng rồi, quý vị chấp vào đó thì quý vị cho thêm một, dính thêm một cái tướng nữa, gọi là vô tướng, cái tướng của vô tướng, tướng của vô tướng. Nó đã không có tướng rồi, bây giờ mình chấp nó là không có tướng thì cho nên thành một cái tướng mới nữa, gọi là tướng vô tướng tướng, tức là tướng của vô tướng. Rồi bây giờ thì chúng ta làm sao? Thì giờ thì cố gắng trừ đi cái tướng đó đi, trừ cái vô tướng tướng đó đi, tức là tướng của vô tướng đó đi. À, thì sao? Tiện tùng vô tác, vô nguyện môn trực nhập thử thành. Thì liền á, từ cái vô tác, tức là vô nguyện á, cái cửa của vô tác hay là cửa vô nguyện đó, thẳng nhập vào, vào thẳng vào cái thành này. Đấy, cho nên là phải trừ hết rồi. Nói chung là hiểu được nhưng mà buông xuống được, chứ không phải hiểu rồi mà dính. Cho nên đoạn này giống như Kinh Kim Cang nói đó, pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Mình học mình hiểu để biết là vô tướng, à, mình hiểu để biết là không, mình hiểu để mình biết cái gì vô tác vô nguyện vậy đó, nhưng mà cuối cùng mình phải buông luôn cái mấy cái hiểu đó, chứ không phải mình hiểu mình ôm cái đó rồi mình cuối cùng mình không có vô được thành nào hết á. Giống như đi qua sông là gì, mình mới biết là cái cần cái thuyền cái bè, mình biết chèo thuyền chèo bè đó. Rồi khi mà chèo thuyền chèo bè đi qua sông rồi đó, thì tới cái thông sao đó thì sao, cuối cùng phải bỏ đi, bỏ thì bỏ cái bè đó, qua sông rồi mới bước lên bờ chứ, vì dính ở trên cái bè đó là cũng không lên vượt bờ đó. Cho nên kinh Xà Dụ á, Đức Phật cũng có đưa ra ở trong bộ kinh của Nam Truyền á, có kinh là kinh Xà Dụ, là kinh Xà Dụ là kinh ví dụ bắt rắn á. Để bắt rắn á, người ta phải làm một cái cây đúng không, với cái cây nó có cái ngậm vậy nè, để mà đè đầu con rắn đó quý vị, đè cái đầu con rắn xuống rồi bắt con rắn. Khi bắt rắn thì nào, phải bỏ cái cây đó ra, chứ quý vị còn giữ cái cây rồi sao bắt con rắn. Nên cuối cùng là bắt con rắn được rồi là chụp cái tay con rắn xuống đó, chụp cái đầu đè đầu nó xuống rồi, lấy cái tay này chụp xuống, chụp xuống rồi thả cây ra giữ đó, giữ cái đuôi nó bắt đó. Thì đó là gì, bắt rắn cũng phải bỏ cây, cuối cùng cũng bỏ đó, cũng vậy. khi mà tu hành mình học Phật pháp, học đến lúc nào đó cuối cùng thế nào cũng phải buông cái học của mình á. Cái học miết rồi cũng không ra khỏi sanh tử đâu. Nên học cũng là phương tiện à. Học để hiểu không cũng là phương tiện. Học để hiểu vô tướng, vô tác cũng là phương tiện. Học rồi, hiểu rồi thì làm đi, làm rồi buông. Nên cho nên học kinh Vô Lượng Thọ là mấy ngài đại sư Vĩnh Bình mình, ngài nói gì? Ngài đại sư Liên Trì ngài nói là gì? Tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ. À, 8 vạn 4 muôn hạnh để cho người khác hành. Nghe gì? Tam tạng 12 loại, 12 bộ tới 12 thể loại kinh á. Bắt đầu Trường Hàng, Trùng Tụng rồi Cô Khởi, ví dụ Nhân Duyên rồi vân vân á, 12 loại nhường cho người khác ngộ. Rồi 84.000 tế hạnh của Bồ Tát đó, Bồ Tát Đại Thừa đó, thôi Ba La Mật đó, thôi nhường cho người khác hành. Mình chỉ vậy, một bộ kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà được rồi. Vì sao? Thật ra là học bao nhiêu năm hiểu hết rồi quý vị ơi, hết rồi mới bỏ. Còn mình học mình chưa hiểu mình sao bỏ được? Bỏ là tiêu rồi. Cho nên nhiều người cũng muốn bỏ. Bỏ thì cũng được, bỏ thì học Hòa Thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, bất cứ ngày hay đêm, sáng hay tối, niệm miết, niệm hoài cũng vô được. À, cho nên ở Việt Nam ấy, có một hòa thượng ngài cũng có làm bài câu, bài kệ đó, là một bài kệ đó thể hiện của người ngộ. Người ngộ là gì? À, kinh điển lưu truyền 84 học. À, học rồi không thừa không thiếu cũng không dư. À, học à, không thừa không thiếu cũng chẳng dư. Đến nay nghĩ lại đã quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. À, chỉ là cuối cùng nghĩ lại thôi, quên hết thì chắc rồi. Biết là gì? Đúc kết lại như thị, như các pháp mà như vậy đủ rồi. Nó một chữ thôi, cho nên mình học cuối cùng hiểu được rồi, à, gom lại. Còn học mới đầu phương tiện nào là nhân quả này vân vân. Nhưng mới đầu phải học nhân quả. Thiện Trang thấy, Thiện Trang cũng có giới thiệu cho người đi nhanh, bỏ tắt con đường nhân quả, mình nghĩ giới thiệu cho người ta vào. Căn tánh người ta thích học giáo pháp vô, không cho người ta học cảm ứng thiên trước, không học thập thiền ngữ đạo, sau người ta chạy vô kinh Vô Lượng Thọ, sau này học Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, sau này người ta thiếu nền tảng đó. Quý vị hãy biết sau này người ta nói pháp thì như thiệt vậy đó, nhưng mà người ta hành thì không được, cũng rất là xót xa. Cho nên Thiện Trang thấy đúng, mà mình cũng sai lầm. Mà cũng sai lầm ở chỗ là gì? Nghĩ người ta có thể học. Cũng có người như vậy đó quý vị, không cần học những cái đó mà người ta vô được, người ta vẫn hành trì được. Nhưng có người như vậy. Rồi có người thì mình sợ người ta thông tin sâu nhân quả, mình giới thiệu cho họ học Địa Thế Quy, học Thái Thượng Thiên, cuối cùng người ta chết luôn ở trong đó rồi. Bây giờ người ta không lên nữa, người ta không chịu tiến lên Vô Lượng Thọ kinh nữa, cũng chết luôn. Cho nên sau này thì chẳng cái số kỳ lạ vậy ta. Sau kiểu giới thiệu cái này cũng không được, giới thiệu cái kia cũng không được. Cuối cùng suy xét lại, do căn cơ của họ. Cái người thật thà nghe lời thật làm á, thì người ta sẽ làm được. Cho dù học cái cỡ nào họ cũng được. Còn người mà không thật thà, không nghe lời, không thật làm á, người ta chấp, sanh cái chấp, học tới đâu chấp tới đó. Và hoặc là người thật thà nghe lời, có huệ đó, có trí, nhưng mà trí đó trí thế gian cho nên là học mấy ngôn ngữ còn không ai làm, hay nói các khác tập khí phiền não quá nặng, cho nên nói ra bát nhã rồi không vô tướng khí thế lắm. Nhưng mà sao? Đối với nhân quả không tin, làm không đúng đó. Cho nên là sau này thấy thật kiểu nào cũng chết hết đó. Cho nên Thiện Trang kêu thôi, sau này Thiện Trang thấy hồi đó thấy, sau này Thiện Trang phát hiện thôi, mình giảng lúc nào phải nhân quả. Mà sao nghĩ lại, hòa thượng lúc nào giảng cũng nhân quả đó mà, người ta không tin nữa chứ. Lúc nào cũng có chuyện nhân quả đó mà, đâu có thiếu đâu. À, sau đó rồi nghĩ lại, à thôi, đó là căn tánh người ta, cho nên chịu thôi. À, người không có trí huệ bát nhã thì không nghe được những kinh điển đại thừa, không nghe được những bộ kinh đã như vừa rồi, không nghe được. À, còn người đó thì gọi là chưa đủ thiện căn, phước đức nhân duyên. Còn người mà nghe được những bộ kia nhưng mà lại không thấy đó, thì mình giới thiệu lại. Sau này thật ra là cũng giới thiệu hết á. Người bị chấp cái nào thì nhân giới thiệu cái bộ khác đó, nhưng người ta không có ra được. Mình giới thiệu lại giới lục, mình giới thiệu lại nhân quả thì người ta nói ui cái mấy cái đó học chi, nghe chi, nghe không thích nghe. Thì mình hiểu là người ta đều thiếu khuyết cả. Cho nên là phải là có giải hành tương ưng rất khó. Người đời này thòn bị thiếu, phải có giải có hành làm sao xong đôi. À, khi tin sâu nhân quả rồi thì người 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 ta sẽ tu được tốt. Nhân quả vẫn là nền tảng đó. Và quan trọng nhất là phải thật thà nghe lời thật làm, và quan trọng phải lấy gì, kinh điển làm thầy. Không phải, không nên y theo những người nào đó, và phải có trí huệ nữa. Có nhiều người thì chẳng thấy vô lý lắm, tại sao lại nương theo một cái vị mà lấy này vị đó làm thầy, vị đó có tiêu chuẩn gì để làm thầy? Người ta đã thông tạng kinh điển chưa, người ta học được cái chút xíu à, một cái môn nào đó thôi mà mình đã lấy người ta làm thầy thì dại quá rồi, gọi là chọn thầy sai rồi. Cho nên là do mình thôi, do trí tuệ kém nên chịu thôi. Cuối cùng nghĩ lại thôi, đúng là kinh A Di Đà nói đúng, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, tức là không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh được sanh về nước kia. Đúng là vậy, chưa đủ thiện căn. Chưa đủ thì sao? Thì thôi vung bồi thiện căn đời sau tu tiếp, chứ bây giờ không kết nào. À, thời mà pháp chúng sanh kết duyên là nhiều, mà có kết duyên với Phật pháp là nhiều, chứ còn người mà tu hành giải thoát được bao nhiêu đâu. Phật nói rồi nên là mình hiểu rồi, thôi kệ, bây giờ ai muốn làm gì làm. Như vậy ở đây chúng ta nên tiếp tục ha. Đây, cố viết nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, cho nên nói là vào không pháp môn, không vô tướng vô nguyện. Nếu tự mãn tướng của không thì không thể vào được, nếu trừ tướng của không thì liền có thể từ cửa vô tướng mà vào. Nếu chấp trước đối với tướng của vô tướng, tức là vô tướng tướng, vô tướng tướng nếu mà dịch ra là tướng của vô tướng đó quý vị, thì cũng không vào được, cần phải trừ đi tướng của vô tướng đó, lập tức trừ từ của cửa vô tác. Cái này là cửa, cửa vô tác tức là vô nguyện mà vào thẳng thành đó, nên nói nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Thì đây là lời chú giải rất hay. À, chắc nhiều người không hiểu, thì chắc nghĩ là ai hiểu hiểu, ai không hiểu cũng không sao. Tại vì không phải Phật pháp không dễ dàng như thế. Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta hiểu được liền thì quý vị là căn cơ cao. Còn nếu nghe không hiểu là bình thường. Pháp môn niệm Phật chúng ta không cần phải hiểu hết những điều này, nhưng nếu quý vị hiểu được thì càng tốt. À, không hiểu thì cũng không sao, từ từ rồi mình học nghe. Miễn là mỗi lần nghe như vậy là điều trồng chủng tử bồ đề, mà chủng tử này là chủng tử kim cang bất hoại, tương lai đều sẽ có kết quả tốt. Đã, tương lai đều sẽ giúp cho quý vị thành tựu. Đời này nếu như tốt với niệm Phật đới nghiệp vãng sanh là tốt, không đời sau, không thì tương lai đều thành tựu. Tệ lắm, cho dù đời tương lai thì quý vị cũng có thể, dù có không có Phật ra đời mà quý vị căn tánh quý vị thành thục, quý vị cũng trở thành một độc giác Phật. À, tại sao? Quý vị khi nào đó cái gì mỗi đời nó vun trồng, quý vị có thể đến đời tương lai không có Phật ra đời, nhưng quý vị thấy cảnh vô thường, thấy sanh ly tử biệt, quý vị thấy lá rơi hoa bay, quý vị thấy thế gian vô thường, tự nhiên quý vị ngộ đạo, quý vị sẽ đắc quả bích chi Phật, gọi là độc giác Phật được. Cho nên việc học không bao giờ uổng phí. Mình cứ học đi, rồi sẽ có ngày đơm bông kết trái. Còn nếu như chúng ta đời này chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được quá tốt, còn không thì đời sau đó đó vân vân, đời nào đó rồi cũng có ngày ra khỏi, điều tốt hết. Cứ nghe thêm một chút là con đường ra khỏi sanh tử mình nó gần thêm được chút, mình đi thêm một bước nữa, có đi chắc chắn sẽ có đến. Nhưng mà chúng ta cố gắng đến nhanh đi, đời này đi đi, chứ không mà càng về sau càng khó rồi, mình biết lăn lộn bao nhiêu đời nữa đây. Rồi chúng ta đến mục tiếp theo, tí thất, tức là mục 1.7. một G2.1.7 thiện lập phương tiện là khéo lập phương tiện. Kinh văn: thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa. Cái câu này quý vị thấy rất là đối luôn á. Thiện là thiện lập thì đối với hiển thị, hai cái động từ, phương tiện là một cái danh từ, thì là tam thừa cũng là danh từ, đối rất là hay. Cho nên phải nói những người khai ngộ hội tập kinh tuyệt vời, kinh cũng rất là đối, cho nên mình đọc có lực có sức, rất hay. Như vậy khéo lập phương tiện hiển thị tam thừa, tam thừa là gì thì chúng ta sẽ học ở dưới. Bây giờ mời quý vị xuống chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, tức là đối với câu thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, hiển thị hay còn gọi là hiển bày đó quý vị, là chỉ thị ra, hiển ra, hiển là hiển hiện ra đó, thị là chỉ ra, tức là đã hiện ra rồi chỉ cho thấy thế nào. Tam thừa, tam thừa là gì? Là gồm có Bồ Tát thừa hay là gọi Phật thừa, Nhất thừa, Nhị thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa đó. Cho nên hồi xưa thừa đó không có gọi Ngũ thừa Phật giáo đâu quý vị. Thời Đức Phật và cho đến thời các chư tổ không có Ngũ thừa Phật giáo, chỉ có gì? Tam thừa. Quý vị coi đi. Ngũ thừa Phật giáo là xuất phát từ gần đây, cũng nói gần đây, gần thế kỷ rồi, do Đại sư Thái Hư ngài đề xuống, tức là thêm thiên thừa và nhân thừa nữa, tức là tu để đời sau được làm cõi trời, đi sanh về cõi trời, tu để đời sau được hơn người, cho nên gọi là thiên thừa và ngũ thừa và nhân thừa, cho nên mới thành ra năm thừa. Chứ thật ra Phật pháp chỉ tu mục tiêu là ra giải thoát, ít nhất quý vị phải chứng A-la-hán, không là quả sơ quả tu đồ hoàng, còn không quý vị phải chứng được quả duyên giác bích di Phật, còn không quý vị phải chứng Bồ Tát Phật. Chứ còn tu hành mà không có đạt được cái đó gọi là không có thành tựu trong Phật pháp. Nhưng mà vào thời cận đại, Đại sư Thái Hư thì đưa thêm hạ tiêu chuẩn xuống, đưa thêm tu để đời sau được làm người, tu để đời sau được có trời, cho nên gọi là ngũ thừa Phật giáo, thêm hai thừa nữa. Thì đó là căn tánh người đời nay. Và bây giờ Thiện Trang thấy có một cái, bây giờ Phật pháp hình như càng ngày tệ hơn, bây giờ không có ngũ thừa nữa, còn thậm chí mở ra một cái không biết thừa gì. Vì sao? Phải gọi là giải trí thừa. Giải trí thừa là sao? Đi học Phật giáo gì vô các khóa tu gì mà cười nói chuyện chẳng có liên quan về Phật giáo cả, đúng không? Cười mà sao các bạn sinh viên trẻ các bạn thích như thế, cười vui tươi, người giảng cũng thích như thế, toàn nói chuyện tào lao gì đâu, không dạy cho người ta giữ ngũ giới, dạy cho người ta để được thân người, không dạy người ta tu thập thiện để đời sau được cõi trời, là nhân thừa không có, thiên thừa không có, không dạy người ta tu thiền định niệm Phật ba la để thoát khỏi sanh tử cũng không có, Bồ Tát thừa không có, Thanh Văn Duyên Giác thừa gì cả, không có Phật thừa gì cả. Cho nên bây giờ Phật pháp diệt thôi. Đúng là vậy. Vì sao? Chúng sanh thời nay cần cơ quá kém, cho nên phải cũng cho kết duyên à. Thôi chắc đó mà những Phật Bồ Tát ứng hiện ở nhân gian thôi, chúng sanh kém quá thôi cho kết duyên. Rồi sao đi khóa tu như vậy cũng mặc được cái áo lam, cũng niệm được vài câu Phật hiệu, cũng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng có thấy vị tỳ kheo ở trên trên pháp tòa giảng kinh. Nó là trồng những chủng tử cho đời tương lai. Còn nếu mà hiện tại chắc vì không dạy ngũ giới gì hết, cũng không dạy cái gì hết trơn, chắc là không có tu được gì, mai mốt chết xong có khả năng là mất thân người, nên gọi là luân hồi thừa. Đây không phải nói là luân hồi thừa thì đúng hơn. Nên thời nay bây giờ Phật pháp vậy, như vậy chúng ta không biết cách nào, vì căn cơ như thế thì chịu thôi. Rồi bây giờ như vậy, thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, đối với câu này thì giải thích như thế nào? Phương giả, tức là phương là gì đó, chữ phương là gì? Phương pháp, tức là phương là phương pháp. Phương, chữ phương trong phương tiện á, thì phương là phương pháp. Tiện giả, chữ tiện là gì á? Tiện dụng hay chúng ta nói là bây giờ dùng cái từ ngôn ngữ bây giờ tiện lợi, thuận tiện đó. Như vậy phương tiện tức là gì? Phương pháp mà sao nó có thuận tiện thì gọi là phương tiện. Pháp hoa văn cứu viết trong quyển sách Pháp Hoa Văn Cú ghi: phương giả, pháp giả, tiện giả, dụng giả. Tức là chữ phương là gì? Phương là pháp, pháp là cách thức đó. Cách thức hay là phương pháp giống như nãy thôi. Tiện là gì? Tiện là dụng, là dụng tức là cái hiệu quả. Chứ dụng có nghĩa là hiệu quả, hay là nói chung là cái công dụng, cái hiệu quả. Cái chỗ này chắc là bên ban biên tập họ biên tập nhầm một chút, cái chỗ này phải là dấu chấm mới đúng. À, tại vì cái chữ tiện này nó là một cái khác, đây phải đổi lại chỗ này. Ban biên tập chắc họ nhầm, nó đánh dấu nhầm. Thì ở đây là phương là gì? Thật ra là cách thức gọi là phương, còn tiện là cái hiệu quả. Đó. Pháp Hoa Huyền Tán viết trong quyển sách Pháp Hoa Huyền Tán ghi: thi vi khả tắc viết phương. À, tức là thi vi này là một cái động từ kép, dịch nghĩa là làm. Việc làm mà có thể làm quy tắc, tắc là cái quy tắc, cái mô phạm đó, thì gọi là phương. Tức là mình làm cái gì đó, nó có cái hiệu quả, nó có quy tắc cho người đời sau thì mới gọi là phương được. Chứ còn nếu mà mình mà làm mà nó xài bê xài bét, mình đâu có để lại quy tắc cho người sau được, đúng không? Quý vị làm như bất cứ cái nghề nghiệp gì và công đoạn gì thì nó đúng, làm nó có hiệu quả, nó có thể là gồm là cái quy tắc để cho lại cho người khác làm. Chứ mình tu, mình phải tu như thế nào, niệm Phật như thế nào đó, thì cái đó gọi là mình niệm 3-4 đó, đó cái đó gọi là cái việc làm đó, mà nó có thể để lại cái quy luật, quy tắc cho người đời sau nó theo, người sau có thể làm đúng, làm thế đấy, để gọi là phương. Tiếp theo: tiện đậu cơ nghi viết tiện, thiện đậu cơ nghi viết thiện, viết tiện. Thiện là khéo, khéo mà có thể đậu cơ. Chứ đậu cơ cũng là một cái thuật ngữ trong nhà Phật. Đậu cơ tức là nói là phù hợp với căn cơ, nói vậy để dạy cho đơn giản. Mà quý vị khéo phù hợp với căn cơ á, căn cơ nghi, thì cái chữ nghi cũng là thích hợp thôi. Thì gọi là tiện. Cái là mình đem ra mình làm gì mình chỉ cho người ta mà phải phù hợp. Cái người mà dở quá mình chỉ có cách khác, người giỏi thì chỉ cái khác, thì đó là tiện. Chứ mình bây giờ người giỏi mình chỉ cái cách dở, mình dở người dở mình chỉ cách giỏi, người ta làm không được. Giống như nãy niệm Phật đó, cái hai phương pháp niệm Phật 3-4 đó, người giỏi thì chỉ cần gì, căn tánh thượng thừa, nghe pháp niệm Phật dùng tính nguyện sâu niệm mà được đó, căn lành tốt. Mà bây giờ bảo họ chỉ cho họ niệm bằng cái phương pháp này: 1 A Di Đà Phật, 2 A Di Đà Phật, vậy thì không có tiện, tức là không có phù hợp với căn cơ của họ, gọi là không khéo đầu cơ, đậu cơ là phù hợp căn cơ, không có khéo đó thì không có tiện được. Còn đối với người dở thì mình nói tu chỉ cho cái phương pháp nó dở cho nó phù hợp với họ, thấp đó. Người vừa vừa mình chỉ cho phương pháp vừa vừa, cho nên người dạy pháp á là phải dạy nhiều căn cơ, chứ không phải cái một căn cơ đó một cái chụp mũ người ta hết, ai cũng tu vậy không được. Mỗi chúng sanh có mỗi căn căn tánh khác nhau, mỗi phương pháp khác nhau, tu làm sao phù hợp với họ. Có người nghe pháp nhiều thì cứ nghe pháp nhiều, có người niệm Phật nhiều thì niệm Phật nhiều đó, miễn làm sao không phiền não là được đó. Cho nên á, nhiều người muốn học, thế có nhiều người nói: ủa chứ thầy Thiện Trang thầy chỉ theo phương pháp nào? Thiện Trang nói Thiện Trang chỉ nhiều phương pháp lắm, có lúc thì chỉ này lúc cái kia, giống như hòa thượng vậy. Quý vị phải biết chọn phương pháp của quý vị. Có người nói con không biết chọn phương pháp, không biết chọn phương pháp, thì quý vị so sánh nghe, chẳng lẽ không biết chọn, không biết chọn thì hỏi Thiện Tri Thức, mà Thiện Tri Thức không biết thì cũng chịu thua, đúng không? Quý vị hỏi một người nào không biết họ chỉ quý vị sai thôi. Mà hỏi Thiện Trang này, Thiện Trang nói quan trọng quý vị hiện hỏi Thiện Tri Thức cũng có nhiều yếu tố nữa. Thiện Tri Thức biết là quý vị tin tưởng người ta sẽ chỉ thật. Còn người biết là người đó không có thật thà học, người đó đứng núi này trong núi nọ vân vân thì người ta cũng không chỉ đâu. Cho nên là không phải đâu. Người nào gọi là ở trong nhà Phật gọi là đệ tử nhập thất, Nhập thất không phải là vào trong cái thất mà ở tu, mà đệ tử nhập thất là đệ tử đã vào phòng, vào cái thất của mình rồi, tức là mình thật sự có trách nhiệm với người đó. Và đệ tử nhập thất không nhiều đó, cho nên là phải là đệ tử nhập thất người ta mới chỉ hết mình. Vì sao? Quý vị tin được, người ta đã tin hết rồi, giao hết pháp thân huệ mạng người ta, người ta mới chỉ. Còn quý vị học ở ngoài thì quý vị tự lo lấy đi. Thời nay đa phần là vậy đúng không ạ? Thôi mình tự lo quyết định đi, tự lựa chọn học đó, hiểu được bao nhiêu thấy coi thử coi mình căn cơ nào mình làm. Còn chưa gì hết mà nghe qua cái này cái chạy qua cái kia, nghe qua này nghe ra nghe thầy Tiện Trang cái chạy qua kêu ồ thầy kia chỉ có phương pháp cái hay lắm. À, thì thế quá. Thì qua đó hỏi, hỏi thầy đó, thầy đó nói kêu con trước giờ nghe pháp với ai? Dạ con đang nghe pháp thầy Tiện Trang. Cái thầy đó cũng chỉ thiệt luôn. Chỉ sơ sơ thôi. Vì sao? Quý vị không phải là đệ tử nhập thất người ta. Quý vị không nhất tâm nhất ý người ta. Rồi quý vị chạy qua thầy Thiện Trang, quý vị á, cũng hỏi thầy Thiện Trang, thầy Thiện Trang nói quý vị nghe pháp giờ nghe pháp của ai, tu cái gì, nói một hồi kể kể một hồi, thấy người này tâm tánh dao động quá, chạy lung ta lung tung, thôi thôi kết duyên cái để anh tu đi, bây giờ chỉ nữa mới hủy bán. Vì sao? Chỉ người ta không nghe, nghịch phản tác dụng. Thuốc hay chỉ trị lành cho người trân quý thuốc mà thôi. Người không trân quý thuốc, dù có thuốc tốt cái nào, người ta cũng không uống, không hết. Vì sao? Người ta không có trân trọng. Cho nên là phải biết là, nên là gì? À, mới nói là gì? Một thầy là một con đường, hai thầy là ngã ba đường đó. Quý vị một chân mà đứng hai thuyền, quý vị một hồi té ngã thôi. Trừ khi quý vị có giỏi, quý vị đứng hai thuyền mà quý vị có thể nhảy qua chân này, nhảy qua thuyền kia, nhảy qua nhảy lại. Đó, quý vị siêu đẳng, quý vị học một lúc 10 người. Nhưng mà quý vị giỏi quá mà, quý vị quá giỏi cho nên quý vị có thể lựa ra, lập ra. Thiền Trang nói cái người như vậy rất ít. Đa phần là không biết lựa căn cơ. Mình cũng không biết mình căn cơ nào đó, tu mấy ngày cũng không biết tu cái cách nào cho hiệu quả nữa. Thì sao? Thì cho nên mình thua thôi. Nè. Cho nên là thời nay là tại sao tu không hiệu quả? Đó. Vì không có khéo lập phương tiện nè. Không có hiển thị được tam thừa nè, không biết căn tánh người đâu. Pháp Hoa Nghĩa Sớ viết, tức là một quyển sách tên là Pháp Sơ Nghĩa Sớ, tức là chú giải cho Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Diệu Pháp Nghĩa Hoa. Trong đó nói, phương tiện thị thiện xảo chi danh. À, tức là phương tiện là cái tên của thiện xảo là khéo. Thiện xảo giả. Bây giờ giải thích chữ thiện xảo. Thiện xảo là gì? Trí chi dụng giả. À, chữ giả này là giải thích thôi, không có dịch. Là dụng là cái hiệu quả đó của việc, của trí tuệ, trí huệ đó. À, thiện xảo là gì? Cái hiệu quả của trí huệ. Cho nên là gì? Quý vị cũng có thiện xảo của phương tiện á, thì quý vị phải có gì? Trí. Không có trí làm sao có thiện xảo phương tiện. Nên là không có trí là không được. Cho nên nhiều người muốn độ sanh, nói ra độ sanh không được. Vì sao? Quý vị đâu có trí đâu, việc nó không có chính xác. À, mình có tâm tốt nhưng mà quý vị không có trí không được. À, cho nên là gì? Trí này mà trí tuệ của xuất thế gian, chứ phải trí tuệ thế gian không được. Trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Thăng Lên Cung Trời Giả Ma có cái bài kệ rất là nổi tiếng: thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, tri trí mạc năng giải. Tức là gì? Giống như là viên ngọc sáng giữa đêm dài, à, không đèn soi thấu có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu được. Như này, đó là dịch theo ý. Nếu mà nói giống như cái viên ngọc sáng ở trong cái đêm tối đó, mà quý vị không có đèn soi thấy thì có ai hiểu được đâu, biết đâu. À, Phật pháp mà không người nói, người nào nói, và thường nói người không người nói, mà người nào nói được Phật pháp? Phải người minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật mới nói được Phật pháp thông suốt. Còn phàm phu thì sao? Tùy căn cơ. Nhiều khi người đó nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu, hoặc là đời này người ta sắp ngộ chứng rồi, nên là họ nói nó được không được nhiều hơn. Còn cái người mà mơ mơ màng màng súc sanh lên thì nói cảnh giới đó thôi. Người mà từ cảnh giới nào tùy. Cho nên là ti trí mạc năng giải mà. Thì cái trí đó là trí thế gian, không có giải được đâu, không hiểu được đâu. Đó, cho nên là gì, ở đây phải trí rồi trí huệ, cho nên Bồ Tát trong phẩm thứ hai này á, mới có khả năng là khéo lập phương tiện hiển thị tam thừa. Còn chúng ta thì gì, chúng ta làm được bao nhiêu làm thôi, tùy cơ duyên. À, giải về thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Trong sách Pháp Hoa Văn Tú ghi phương là cách thức, tiện là hiệu quả. Trong Pháp Hoa Huyền Tán ghi việc làm có khuôn phép gương mẫu gọi là phương. Khéo đậu cơ nghi, thì đang sợ quý vị không hiểu dịch luôn, phù hợp cơ nghi, để chữ đậu cơ thuật ngữ không có dịch, là phù hợp căn cơ là tiện. Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ nói phương tiện là tên của thiện xảo, thiện xảo là tác dụng của trí huệ. Như vậy không có trí huệ làm gì có tác dụng, đúng không ạ? Đại tập kinh viết, tức là kinh Đại Tập, trong kinh Đại Tập nói năng điều chúng sanh tất linh thú hướng a nậu đa la tam miểu tam bồ đề thị danh phương tiện. Đây, kinh Đại Tập nói rốt ráo. Vì theo trong kinh Đại Tập nói gì? Năng điều chúng sanh, điều là điều phục, mà điều ở đây có nhiều nghĩa lắm. Điều có nghĩa là gì? Mình đã điều tiết, điều giáo, điều phục mà dạy dỗ được. Ở trong Hòa Thượng giảng là cái này là mình phải gì, điều hóa, điều giáo. Điều giáo tức là điều phục, giáo hóa. Quý vị có thể điều phục chúng sanh, giáo hóa được chúng sanh, điều khiến cho họ gì, thú hướng, tức là hướng về a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình dịch tên là hướng về Phật đó, hướng về quả vị Phật, thì đó gọi là gì? Đó gọi là phương tiện. Cho nên chúng ta có đúng phương tiện không quý vị? Chúng ta có đâu có điều chúng sanh về phát tâm thành Phật đâu, đúng không? Mà chúng ta điều chúng sanh đi đâu không à? Cho nên là gì, bây giờ người ta điều mình đi đâu, ta giảng mà phải làm từ thiện cho nhiều, thế này thế kia vân vân, thế đâu phải điều chúng sanh phát tâm thành Phật đâu, đâu là a nậu đa la tam miểu tam bồ đề đâu. Đấy, cho nên là gì, khó lắm nè, có thể dạy dỗ cho chúng sanh. Ở đoạn này nói là gì, trong kinh Đại Tập nói có thể điều phục dạy dỗ chúng sanh, điều khiến hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là phương tiện. Đấy, cho nên đâu phải dễ dàng làm phương tiện đâu, mình không có trí huệ làm sao phương tiện được. Thời gian hình như cũng sắp hết rồi đúng không? Thôi chúng ta ráng cố gắng là đi thêm đoạn này nữa. Hữu hội sớ viết thêm nữa, sách hội sớ ghi Di Ma Kinh Văn, tức là trong kinh Di Ma Thật, Di Ma Cật á, tên bộ kinh này là Di Ma Cật Sở Thiết, là trong đó nói trí độ Bồ Tát mẫu phương tiện dĩ vi phụ. Này là một bài kệ. Trí độ Bồ Tát mẫu phương tiện dĩ vi phụ. Chứ quý vị thấy mẫu với phụ là cha mẹ. Bây giờ chúng ta hiểu câu này nói như thế nào. Có nghĩa là trí độ trong Bát Nhã Độ đó, trí độ tức là Bát Nhã Độ đó quý vị. Tức là trong lục độ đó thì bố thí độ, nó trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn định độ, thiền định độ, Bát Nhã Độ. Bát Nhã Độ hay còn gọi là trí độ là gì? Là mẹ, mẫu là mẹ, mẹ của Bồ Tát, tức là trí huệ đó, phải là trí huệ giải thoát nha, là mẹ của Bồ Tát. Còn phương tiện á thì là gì, là cha của Bồ Tát, nên là phải có cha mẹ. Như vậy quý vị phải có, vừa có trí huệ mà trong đó đến là Bát Nhã Độ, và quý vị phải có gì, phương tiện độ. Cho nên phương tiện này á, là không phải là trong Hoa Nghiêm tới thập độ đó, cho nên có thêm phương tiện nguyện lực đó, đó rồi trí đó. Thì cái trình này nếu về trí độ này đó, nhưng mà đây là cảnh giới của kinh gì, kinh Di Ma Cật, thì chúng ta có thể hiểu là đây là trí độ. Phương tiện này không phải phương tiện độ mà có phương tiện thôi. Nên là như vậy có cha có mẹ, Bồ Tát á phải có cha có mẹ. Mẹ là gì? Phải có trí. Cho nên không có trí thì mình sao Bồ Tát được. Còn quý vị muốn độ sanh là phải ra làm việc cho chúng nó giúp đỡ thì quý vị có phương tiện. Cho nên là trí là gì? Trí độ là mẹ của Bồ Tát, còn phương tiện là dùng làm cha của Bồ Tát. Đó. Dịch nghĩa là như vậy. Đạt không vô tướng thị đại trí. Đó. Quý vị phải đạt, đạt là thông đạt. Quý vị thông đạt được cái vô tướng, cái gì không và vô tướng là quý vị có đại trí huệ, tức là trí huệ lớn. Tỳ nghi thi thiết danh phương tiện. À, tỳ nghi tức là tùy theo căn cơ, nghi đây là thích hợp, thích hợp. Thi thiết, chữ thi thiết đây cũng là một thuật ngữ trong nhà Phật. À, và thuật ngữ này ý nói là gì? Mình phải có khả năng an lập, quý vị có khả năng kiến lập, phát khởi. Đấy, nghĩa này rất rộng. Có nghĩa là quý vị có khả năng là tùy theo căn cơ mà quý vị an lập ra phát khởi thì gọi là phương tiện. Ví dụ như quý vị làm việc gì đó mình mới coi cái người ta căn cơ thế nào, người ta dở thì mình chỉ ra chỗ dở thôi, mới người ta tu chưa tới đâu mà quý vị dạy cho người ta bát nhã làm sao dạy được, đúng không? Đó là an lập phát khởi cho người ta như vậy, đó là phương tiện. Mà phương tiện đó quý vị phải có trí, cho nên ở đằng trước phải có đạt được cái không, đạt được vô tướng thì nó đại trí. Phương tiện hữu nhị chủng, phương tiện thì có hai loại. Nhất thâm giải không, nhi bất khủ tướng khọ chứng. Một á, có hai loại. Thì loại thứ nhất là gì? Hiểu sâu về không mà không có giữ tướng rồi thọ chứng. Cái thọ chứng đây á, mình dịch nghĩa là gì? Thọ chứng là cái là mình chấp giữ cái chứng đó, coi như là mình không có, mình hiểu được cái không rồi, đúng không ạ? Hiểu sâu về không nhưng mà mình không có chấp trước cái tướng đó, thì mình được chứng được, thì đó gọi là phương tiện. Nhị là cái thứ hai, dĩ thật tướng lý thâm mạc năng tính thọ. Dĩ, chữ dĩ đây thì có nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta lấy nghĩa là gì? Bởi, bởi vì cái thật tướng lý, lý của thật tướng đó thì sâu lắm, cho nên không có thể nào mà tin nhận được. Đấy, cái gì đâu có dễ đâu, lý của thật tướng mà sao hiểu. Yếu tu phương tiện dụ dẫn quần sanh, cho nên phải cần cái gì? Phải cần dùng cái phương tiện để mà dẫn dụ quần sanh. Ví dụ như mới đầu vô dạy cho người ta thật tướng làm sao người ta vô nổi, phải dạy cho người ta nhân quả, phải dạy vòng vòng bố thí từ từ đấy. Rồi bắt đầu dẫn dụ đã rồi mới tới dạy cho người ta vào con đường đó. Linh kỳ tiệm ngộ, khiến cho chữ kỳ này là đại từ, khiến cho quần sanh á, thay chữ đại từ này thay cho quần sanh, khiến cho quần sanh tức là chúng sanh á, chúng sanh là dần dần họ ngộ được. Đấy. Nên đâu có dễ đâu quý vị, dạy Phật pháp người ta tùy căn cơ. Ở đây thì giảng ở đây, đây có nhiều căn cơ khác nhau. Có người thì tu rất lâu rồi, có người thì mới tu. Người mới tu thì nghe mấy chuyện nhân quả vui vui vậy thôi, đúng không? Chuyện nhân quả, chuyện hài, chuyện cười cho vui được rồi. Rồi bắt đầu từ từ vô. Còn người khá khá chút biết niệm Phật đó, niệm Phật thì có công đức phước báo lớn nào, niệm một câu Phật thì phước sanh vô lượng, lễ Phật còn lễ tội diệt hà sa, rồi rồi chắc chắn mình sẽ được nhiều công đức, nhiều phước báo, thọ giới được nhân thiên, được quả báo trời người giàu sang rồi nghe đã, được nghe giới luật rồi nghe đã, bao nhiêu vị thần hộ trì đó, đó là người mới. Còn người tu lâu rồi thì sao? Người tu lâu người ta biết, ôi mấy cái quả báo đó nó nhỏ lắm, không có cần. Cho nên người ta cần trí huệ bát nhã, vô tướng không, vô nguyện, cầu giải thoát sanh tử. Đó, đó là gì? Khéo dẫn dụ từ từ để dần dần họ ngộ. Ngày nào đó quý vị ngộ được thế gian vô thường, đời sống mong manh, cõi nước không có gì hết. Đó, quý vị tự nhiên quý vị buông được. Đó là dẫn dụ từ từ. Cho nên dần dần quý vị ngộ thôi. Thật ra thì Trang nghĩ là những người lớn tuổi dần dần sẽ, nếu học Phật pháp dần dần họ ngộ, họ cũng buông được. Những người trẻ thì còn đam mê thế gian nhiều, nhưng mà rồi dần dần cũng theo năm tháng thấy người thân ra đi, người này ra đi, rồi mình cũng già cũng yếu, đúng không? sức khỏe hồi nhỏ thì ý mình khỏe ghê gớm, nhưng dần dần cũng bệnh, dần dần thấy cũng yếu, bắt đầu hiểu đời là vô thường, tự nhiên tự tu nó tự nhiên thôi à. Còn còn những người không tỉnh thì sao, mê quá sâu thì thôi, đó là mê luyến thế gian là chịu thua, đời này thì cũng kết được chút duyên. Kỳ đức quảng đại, cái đức đó rộng lớn, đức đó là đức gì, đức mà ở đây nè, đức mà có thể dẫn dụ được quần sanh á, khiến họ vô dẫn dắt cho họ vô từ 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 á, ngộ được á, cái đức đó lớn rộng lớn. Bất nhị thừa, bất nhị thừa ngài sở không hiểu, ngài mở ngoặc ra chúng ta, ngài Hàng Niên Tổ chú giải cho chúng ta, tức phi nhị thừa, tức là chẳng phải là nhị thừa. Sở năng vi, tức là có thể làm được, cố viết thiện lập, cho nên nói là thiện lập, cố ngôn thiện lập, tức là có nên nói là thiện lập. Có nghĩa là gì, cái việc làm này á không phải đơn giản đâu, phải là Bồ Tát làm. Bồ Tát á là gì, đối với cái lý của thật tướng á, sâu quá chúng sanh không có thể hiểu mà tin nhận được, cho nên ngài phải dùng các phương tiện để mà dẫn dụ từ từ để họ từ từ ngộ nhập vào. Thì cái đức này là thật là rất là rộng lớn, không phải hàng nhiều thừa thánh văn viên giác có thể làm được, cho nên nói là thiện lập phương tiện. Quý vị hiểu là thiện lập là như vậy. Vì sao? Vì hàng nhị thừa thấy khó quá thôi bỏ chúng sanh đi à. Thành văn nói ui dạy hoài nó không vô được, nó không nghe, thôi bỏ đi cho rồi. Duyên giác như vậy, tùy duyên mà độ sanh thôi, có thấy tiếp nhận được tu thì được thì dạy cho, còn không thôi kệ nó ngu si quá thôi để nó luân hồi. Còn Bồ Tát không có, Bồ Tát là phải dạy dẫn dắt từ từ, dạy qua năm tháng mới đầu nó ham tài sản, nó ham hạnh phúc, nó tới chùa nó khóc lóc, nó quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát, nó năn nỉ Bồ Tát ơi con khổ quá à. Đó nó như vậy đó, rồi xin chồng con đánh, chồng con chửi vân vân, chồng con đánh bài đánh bạc uống rượu gì đó, nó xin vậy đó, tới nó quỳ trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nó khấn nó lại Bồ Tát cũng kể được, ta dẫn dụ từ từ về đi à, về đâu bắt đầu về chịu khó đi. Đó, bắt đầu có nhiệm màu, tự nhiên em bữa đó chồng cũng đỡ quậy chút xíu, rồi bắt đầu đi chùa thời gian bắt đầu vô cũng bắt đầu học học chút xíu, thấy cúng dường cũng có phước báo, thời gian sau bắt đầu thấy đời êm ấm, rồi bắt đầu học vô kinh dần dần, biết pháp môn niệm Phật, biết ra khỏi sanh tử, biết mình là một người có thể thành Phật độ chúng sanh được, tâm Bồ Đề phát khởi, bắt đầu nhất hướng chuyên niệm, bắt đầu học Phật pháp dần dần vô. Đó là gì, Bồ Tát làm được từ từ, chúng sanh mê ở cảnh giới đó ta cứ từ từ giúp cho nó, từ từ giúp tình tỉnh mộng. Còn chúng sanh mê trong cái gia đình êm ấm quá sung sướng quá thì ta cái gì cho nó tan nát đi, cho nó khổ đau đi à, mà thấy nó mê mà nó làm nhiều việc quá không đúng chánh pháp thì ta cắt cho nó rớt đi à, nó đang làm chức vụ lớn ta cắt một phát bay cái chức đó liền à, cho nên quý vị thấy nhiều người đang làm chức vụ lớn, thậm chí làm tới phó thủ tướng rồi cũng bị mất chức đúng không? Đó là gì, thế gian vô thường đó, đổi à, cho nên mới nói là chuyện đời đó, thay đổi nhanh như gió đó à, tại vì sao nhanh lắm, gió thoảng qua quay mất đi là à, đâu có gì đâu, thế gian luôn luôn biến đổi, không phải làm tới chức lớn là yên tâm đúng không, qua một cuộc bể dâu là cũng rồi à. Cho nên là biết được như vậy thì chúng ta thấy thế gian này chẳng có gì à, thật ra mình học nghĩa không đó, rất quan trọng, học được hiểu được cái chữ không đó, thì quý vị buông được, cho nên đó, không vô tướng vô nguyện á à, quý vị cố gắng hiểu cái không trước đi, thế gian này không có gì là thật hết, cái gì cũng là giả do các duyên mà tạo thành, còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan, gia đình tài sản tất cả mọi thứ đều như vậy hết, không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn trên cõi đời này, ngay cả thân thể chúng ta, thân thể này có sanh rồi cũng phải diệt à, có sanh chắc chắn có tử. Vì sao, mình chưa phải là Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm có 10 đại tự tại, trong đó có mạng tự tại có thể trụ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp à. Không được, mình chưa có được cái nghiệp tự tại đó, không có mạng tự tại đó, không được. Đành phải theo nghiệp mà luân hồi thôi. Mà đã nghiệp luân hồi phải chấp nhận thôi. Cho nên là thôi, đời này lỡ đến thế gian như trong mộng, nhưng mà cố gắng khi rời thế gian là tỉnh mộng. Đến thế gian mê mà đến, nhưng mà khi rời thế gian tỉnh mà đi. Đi đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Gọi là người sáng suốt sẽ sanh vào thế giới sáng suốt. Người mê mê hồ hồ sẽ đi vào thế giới mê mê hồ hồ. Mình cố gắng hãy sáng suốt đi để về Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc còn gọi là thế giới vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng, trong nhiều chữ vô lượng, trong đó vô lượng quang và vô lượng trí huệ. Mình có vô lượng trí huệ từ bây giờ thì mình tương ứng vô lượng quang, vô lượng trí huệ. Còn quý vị vô lượng ngu si, vô lượng mê mờ thì quý vị vào cái thế giới ta bà vô lượng ngu si, vô lượng mê mờ thôi. Cho nên là rất rõ ràng tu nhân thế nào được quả như thế. Đúng không? Đâu có sai đâu. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Phật Bồ Tát gì trợ duyên mà thôi. Cuối cùng ai nấy làm, gọi là ai làm gì thì chịu kết quả đó. Trồng quả, đó, tức là trồng dưa, chủng qua, đắc qua đó. Chủng đậu, đắc đậu, trồng dưa được dưa mà trồng đậu được đậu, gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Đó. Cuối cùng cũng là mình thôi. Cho nên mình muốn vãng sanh, cố gắng niệm Phật đi, niệm Phật hôm nay chỉ cho phương pháp rồi đó. Nghe rồi về làm đi, đừng có nghe rồi bỏ tay này bỏ qua tay kia. Bây giờ các phương pháp nhiều người đã vượt qua được rồi thì hãy dùng phương pháp cao, còn nếu người mình kém mình dở dùng phương pháp thấp cũng không sao hết, dở quá hãy cứ dùng phương pháp một A Di Đà Phật, hai A Di Đà Phật đó, cho đến 10 A Di Đà Phật rồi đếm lại một A Di Đà Phật. Còn nếu khá hơn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là ba câu rồi tiếp tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là ba câu nữa, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bốn câu nữa đó. Niệm như vậy làm sao không nhất tâm được? Đại sư Ấn Quang nói niệm như vậy chắc chắn được nhất tâm mà. Niệm lâu ngày tự nhiên nhất tâm là nhất tâm bất loạn luôn, cao hơn cả công phu thành phiến nữa. Mà tại sao mình không tranh thủ mình niệm? Nên là gì? Người thế gian người ta tranh thủ từng chút để kiếm tiền, còn mình tranh thủ từng chút để niệm Phật. Câu niệm Phật phước sanh vô lượng mà mình không tin, mình nghe thấy đi làm kiếm tiền nhiều hơn đúng không? Đó là gì? Không tin nổi. Mà ai tu thời nay á, ai mà thật tu á, được hộ trì chánh pháp, được phần hộ pháp hộ trì dữ lắm quý vị, bảo vệ vô cùng. Vì sao? Đó là gọi là vi thế minh đăng, có nghĩa là làm ngọn đèn sáng của thế gian. Vì sao? Vì đời này ít ai thật tu lắm, người thật tu ít quá à. À, quý vị thấy người tu hành thì nói vậy chứ mà gặp chuyện gì cái giữa chuyện xúc thế gian với chuyện thế gian người ta chọn còn thế gian mà. Đó, quý vị coi ngày xưa hòa thượng hay đưa ra ví dụ, bây giờ giả sử là ngày mai có một buổi nghe pháp đi tu đó, có với lại mời ngày mai đi làm có 2 triệu đồng đô la, 2 triệu đô la thôi, tôi nói 2.000 đô la thôi, thì quý vị chọn được nào? 2.000 đô la nhiều hơn tôi đi làm, 2.000 đô la Việt Nam 40 mấy triệu rồi đúng không, đi làm liền quá ngon mà, 50 triệu mà đi làm liền, thế tội gì phải đi tu đó, còn việc tu để từ từ chứ làm gì dữ vậy đó, cho nên là đâu có được đâu. Rồi gì khi mà ví dụ đụng tới việc kiểu như chồng nói cô à cô đừng có mang bầu nữa, cô mở mang bầu rồi cô đi phá đi đúng không, vì sao nói phá đi, tại vì sao nuôi không nổi nữa đó, quý vị thấy là nghe liền, tại sao, tại sao, vì sao nó vẫn là tinh thế gian, mà thật ra những việc làm sai như vậy phước nó giảm, phước báo nó mất, gọi là gây nên thù chuốc oán rồi tạo nghiệp. Cho nên chúng sanh là vậy, khi đối diện với một chuyện gì quý vị hãy coi coi mình chọn cái nào. Cho nên hiện trang thấy những người đồng tu mà tu tốt á, đa số là gì, vượt qua được thế gian rồi, tức là lúc nào giữa lựa chọn Phật pháp với thế gian họ chọn Phật pháp. Thì ra hồi xưa cũng vậy đó quý vị thấy, hồi xưa đó mới đầu tu bao nhiêu chướng ngại cho quý vị, tưởng sướng gì đâu, lúc đầu quá nhiều chướng ngại, mới đầu ăn chay niệm Phật Bao nhiêu người nói, bà con tới nói, đồng nghiệp nói, thậm chí người ta hù mình nói kia, mà ăn chay như vậy cho nghỉ làm thế này kia bị người ta ép rồi. Thì cha nói cùng lắm nghỉ việc thôi chứ dữ vậy. Thì cha nói vậy là ông bác của thiện căn chịu thua luôn á. Cháu sẵn sàng nghỉ việc, cháu không cần, cháu không cũng không sao hết, cháu nghỉ việc cháu không đi dạy nữa cũng được, không sao. Rồi cuối cùng mình rồi có nghỉ không quý vị? Không nghỉ. Tại vì sao? Người ta thấy mình làm việc tốt, càng ngày tu mình làm càng tốt mà, mình có trách nhiệm càng tin tưởng mà, mình tu rồi mình giữ giới nghiêm như vậy, không uống rượu, không sợ sếp mời uống rượu, nhất định không uống, sếp mời uống bia không uống, sếp mời đi chơi không đi, không sợ. Thanh tra sở giáo dục về có đáng ngại nghịch mình đi tiếp, khỏi tiếp, tổ trưởng mình cũng không cần đi tiếp, không có gì hết, sợ hết. Tin Phật. Rồi cuối cùng mình xin nghỉ việc, người ta tiếc quá trời. Vì sao? Mình sống ở thế gian mà tin vào phước báo nhân quả, đừng có sợ. Đó, mình yên tâm đi, cái phước báo mình có, mà sẽ có trong mạng, có tất nhiên có, cùng lắm thời gian nói phải tin. Và thượng nói là gì? Trong mạng có, nhất định có, làm chỉ là duyên thôi. Quý vị làm nghề nghiệp này thì cũng có tiền, làm nghề nghiệp khác cũng có tiền. Cho nên nếu như ta cần thiết ta nghỉ việc, cái việc này ta qua ta làm việc khác chắc chắn có tiền, không sao. Cho nên nhiều đồng tu nói ở nhà bán hàng online có phước báo, vẫn bán hàng có tiền, đúng không ạ? Còn quý vị không có phước báo, quý vị ngồi nhà bán hàng cũng không có ai mua hết. À, quý vị đi làm cũng không có bao nhiêu tiền, vì sao? Không có phước mà. Cho nên tin rồi, tin sâu nhân quả như vậy, tin như vậy thì mới tu được. À, còn chuyện gia đình thì sao? Gia đình cũng vậy, chồng vợ là duyên, con duyên thì còn hết duyên, tất nhiên chia tay. Quý vị dù có thương yêu chiều chuộng chồng, cho dù chiều cỡ nào chiều, nào là chăm sóc từng chiếc áo, giặt cho từng chiếc áo, ủi cho láng cho bóng, nấu cơm ngon ấy là ngon, chăm sóc ngọt như là mía lùi vậy. Nhưng mà duyên đã hết, chồng cũng đi theo cô khác mà thôi. À, cũng thấy cô kia nó tốt hơn, vì thấy bà vợ này già quá rồi. À, tự nhiên họ thấy cái người kia tốt hơn, à nghiệp nó tới rồi, duyên hết rồi, và tự nhiên vậy thôi. Còn nó hết rồi, còn duyên á, cho dù quý vị đối xử ông chồng lạnh nhạt, quý vị né tránh chuyện này chuyện kia rồi quý vị nó vậy, nhưng mà ông cũng cố ông bám theo quý vị. Mình tin sau nhân quả đi, là an nhàn sống giữa cuộc đời, yên tâm này, cái duyên thôi, duyên là nó trợ thêm một phần cái nghiệp nó quan trọng. Cho nên là đã tin ở Phật rồi, an nhiên tự tại giữa đời, tu hành như vậy công phu mới đắc lực. À, còn tu hành mà cứ lo này lo kia, ông chồng lườm cái sợ gần chết. À, bà vợ bà hù cái sợ gần chết, sếp hù cái sợ, sợ gì? Sợ gì? Mình cứ bình an, mình sợ gì? Phước báo mình vậy, có phước báo mình có lo gì, về ta nghỉ việc ở nhà ta cũng có việc, cũng có tiền nữa, đừng lo, tất cả là nhân duyên phước báo. Cho nên tu như vậy mới tu được, còn lo sợ nhiều quá thế gian mà không tin nhân quả. Cho nên quý vị thấy đâu có sợ đâu, thiện trang khi mà đi tu quý vị ấy, thiện trang bỏ bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu việc là đó rồi, thiện trang nó có gì đâu lo. À, đi tu mình có phước tự nhiên có phước. À, và bây giờ thì ra nó có, giả sử không tu nữa cũng cũng có phước chẳng hạn, cái gì đâu, mình có phước là nó có phước, còn không có phước là không có phước. Nghèo đói là chắc chắn đi tu cũng nghèo. À, đúng không? Có phước là ngày đi tu cũng nghèo, rồi đi làm gì cũng nghèo chắc chắn luôn, tại vì mình không có phước, mình không tu, mình không lo tu nhân đi thì lấy gì đâu có quả. Cho nên làm gì gì tự nhiên có, chỉ cần làm một cái là có, đó là duyên. À, còn nhân duyên vậy, con mình nó giỏi tất nhiên nó giỏi, con là nó có phước tự nhiên nó có phước. Đó, cho nên là hãy tin sâu nhân quả thì tu được. Đó, đừng có đứng núi này trông núi nọ, ngóng thế gian cho lắm vô là tu không được. Thì thôi hôm nay thôi hết rồi ha, chúng ta thời gian cũng hết rồi, thôi hẹn quý vị vào thứ 6 chúng ta có học Phật vấn đáp ở trong Zoom cho những người nào cần hỏi, còn không cần hỏi thì thôi. À, thứ 7 chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. À, bây giờ xin tạm biệt quý vị. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
A Ni Tho Pho. A Ni Tho Pho. Ni